Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiếng giảng, và hôm nay là bài 113. Và chúng ta đang ở phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nhân Địa của kinh Vô Lượng Thọ, và buổi này là buổi thứ 16. Thiền Trang thì chia sẻ cũng lâu rồi, nhưng mà chúng ta thấy mới đi tới phẩm thứ tư. Mỗi lần chúng ta học thì mỗi lần là một bước đi, có đi thì có đến. Thiền Trang hay tâm đắc câu là con đường tuy rất dài nhưng mà mình đi thì chắc chắn sẽ đến, miễn là đừng có dừng, đừng có rẽ qua lối khác, đừng có thoái chuyển là được, đừng có đi lùi đó. Như vậy thì mình sẽ đến, lúc nào đó cũng sẽ đến. Bộ kinh Vô Lượng Thọ, cụ thể là bộ chú giải này, bộ khoa chú này, tuy là rất dài nhưng mà chúng ta đi cũng coi vậy cũng được gần được một nửa. Tại vì thật ra ở phẩm đầu, những phẩm đầu thì Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải rất dài, những phẩm cuối thì Ngài chú giải ngắn lại, vì giống như đầy đủ nội dung. Chúng ta học trong này có đầy đủ 83 bộ kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Cho nên những lời khai thị hay nhất hầu như có trong này, những điều tinh hoa nhất của Phật Pháp cũng có trong này, không thiếu gì cả. Và chúng ta còn được mở rộng, Thiện Trang thỉnh thoảng còn trích thêm một số bộ nữa, đúng không ạ? Thích trích thêm một số bộ kinh khác, cho nên quý vị nghe thấy đều thấy là rất là nhiều kiến thức, cho nên không thiếu đâu. Mời quý vị chúng ta sang phần kinh văn. Kinh văn hôm nay, hôm bữa chúng ta đang ở câu kinh văn là trí huệ quảng đại thâm như hải, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, siêu quá vô biên ác thú môn, tóc đáo bồ đề cứu cánh ngạn, vô minh tham sân giai vĩnh vô, hoặc tận quá vong tam bồ lực. Tức là trí huệ rộng lớn như biển lớn, đúng không? Sâu như biển, nội tâm thanh tịnh dứt hết trần lao, vượt qua vô biên cửa ác thú, đường ác thú, cửa đường ác, mau đến bồ đề bờ cứu cánh, và vô minh tham sân đều mãi hết, tức là mãi không. Cái đây chúng ta có thể dịch là mãi không cũng được, mãi hết cũng được, hoặc hết lỗi không sức tam muội. Và chúng ta đang ở chú giải này, chúng ta vào luôn bài hôm nay, chúng ta không mất nhiều thời gian vì trong đây cũng đầy đủ những khai thị hay rồi. Hữu Phật Pháp Đại Hải, trí vi năng độ cốt. Thêm nữa, biển lớn của Phật Pháp, có trí, tức là người bậc có trí thì có thể độ, tức là vượt qua được. Nên nếu có trí thì vượt qua được. Đấy, đây là câu mà trích dẫn trong luận Đại Trí Độ. Thiền Trang rất là thích câu này, đúng không ạ? Tức là trong luận Đại Trí Độ nói gì? Phật Pháp Đại Hải, trí vi năng độ. Đó là câu sau. Còn lần trước là tính vi năng, năng nhập. Như vậy, để vào được trong biển lớn của Phật Pháp thì mình phải có gì? Mình phải có trí, mình phải có tính. Nếu không có thì đối với điều này thì quý vị vào sẽ khó khăn, quý vị sẽ không dễ gì vào được biển lớn của Phật Pháp. Bởi vì nếu như chúng ta mà không tin thì coi như không học. Cho nên có nhiều người á, quý vị biết, có nhiều người họ tuy rằng họ vào họ học nhưng mà họ không tin. Không tin thì việc học của họ sẽ có vấn đề, học hồi thành trở thành tri thức. Mà tri thức rồi thì người ta nói là giống như phương hướng lúc đầu đã sai thì sau này khó mà điều chỉnh lại được. Quý vị nghĩ coi, nếu như chúng ta đi từ Hà Nội vào Sài Gòn mà chúng ta cứ lạc đi hướng đi lên Cao Bằng, ở Yên Bái, thì đi càng đi thì càng xa. Cho nên niềm tin để vào đạo, và khi có niềm tin thì mình mới đi được. Vào thời mạt Pháp thì thật sự mà nói rất khó khăn, để xây dựng được niềm tin cũng rất khó. Quý vị thấy là những năm gần đây tại Việt Nam chúng ta có rất nhiều tư tưởng mới đúng không? Rất nhiều người phỉ báng Đại Thừa, phỉ báng Pháp môn Tịnh Độ, cho đến làm nhiều điều sai trái trong Phật Pháp. Tuyên truyền cái này không phải Phật thuyết, cái này không phải, kinh này không phải Phật thuyết, vân vân, rất nhiều. Khiến cho rất nhiều người không có đủ thiện căn, phước đức nhân duyên, họ bị thoái tâm. Và quý vị thấy kết quả thì chúng ta cũng thấy rõ ràng, đó là càng về sau đất nước chúng ta càng ngày càng khó khăn, kinh tế thì đi xuống, thiên tai nhân họa càng ngày càng nhiều. Đó là gì? Đó là tội tà kiến. Những người đó họ phá đi cái tri kiến của chúng sanh, khiến cho chúng sanh lạc đường, giống như là trong đêm tối chỉ có ánh đèn soi đường, bây giờ họ đã phá vỡ những ánh đèn đó, cho nên chúng sanh lạc vào vòng vô minh. Vì vậy bây giờ quý vị thấy mọi người đều khổ hơn. Thiện Trang không biết, nhưng mà Thiện Trang thấy là nhìn rõ ràng á, những bạn bè Thiện Trang làm, những người đồng nghiệp làm nhân viên bây giờ cũng đua nhau đi bán hàng online cũng rất đông. Tức là phải kiếm một cái nghề khác để kiếm thêm tiền. Rồi quý vị thấy tai nạn thì suốt ngày đúng không ạ? Hết thay thiên tai này đến thiên tai kia, chứ vừa lên báo cả thấy là đâu ở trên tỉnh Lào Cai một cái lũ quét gì đó, một lũ mới, hình như 7 người chết, 10 người mất tích. Đó là thông tin ngày hôm nay. Còn tại Hà Nội thì đêm qua một cháy lớn tại một cái chung cư mini ở đâu đó, thì quý vị thấy cũng đã ít nhất là gì cũng hơn 10 người chết, mấy chục người bị thương được đưa vô bệnh viện. Đó. Một số lượng lớn chưa thống kê, cho nên có thể rất nhiều. Đó là thế gian vô thường, rất tội quý vị, rất đáng thương. Chúng sanh giống như là đi trong đêm mà không có đèn vậy đó, cứ mò mẫn rồi chui xuống hố, lạc xuống hố thôi. Cho nên chúng ta là những người may mắn, tức là biết được Phật Pháp, quý vị phải nên cảnh giác. Thế gian thật sự bây giờ là vô thường thật sự, không có biết đâu ngày mai. Vào càng thời mạt Pháp mà nếu như người tu hành càng nhiều thì đỡ. Còn bây giờ chúng sanh càng ngày ít tu, không chỉ không tu, họ còn phỉ báng, họ còn không tin. Đó, quý vị thấy như phóng sanh bây giờ cứ suốt ngày họ nói phóng sanh là xấu thế này kia, trong khi đó họ đánh đồng giữa phóng sanh đúng và không là sai. Tức là có một số trường hợp phóng sanh sai thôi, không đúng pháp thôi, mà họ cũng phải đến phản ứng đến mức độ của đó. Rồi Phật Pháp mình tu là tốt mà họ không nghĩ là tốt đó. Cho nên là họ tuyên truyền phỉ báng vân vân rất nhiều như vậy, thì tất nhiên là hậu quả dần dần đến, khiến cho mọi người đều khó khăn, chìm ngập trong khó khăn. Nơi nào có chánh pháp, chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng, Phật sở hành xứ đúng không, quốc ốc thâu thụ mỹ bất môn hoa. Nơi nào có Phật pháp tu hành chân chánh, nếu không phải không không thể dùng Phật pháp mà bình thường được đó. Thì bây giờ mà trong biển Phật pháp mà quý vị muốn vượt qua thì phải có gì, có trí, trí huệ này phải có từ sự tu hành. Nếu không có sự tu hành thì không có trí được, không có thâm nhập kinh tạng không sẽ không có trí. Nhưng mà bây giờ quý vị đi tìm coi mấy nơi được, mấy nơi ít lắm, dần dần không có thâm nhập kinh tạng đúng không ạ? Dần dần người ta chỉ là gì, chọn ở trên ngọn thôi. À, giống như không có trồng cây, hoàn toàn muốn hái quả. Đó. Cho nên là dần dần Phật Pháp đi về cái tương lai là càng ngày càng thê thảm hơn. Và chúng sanh khi mà đã nhận xuất sai rồi thì cái phước báo họ không tạo ra không có. Và khi thiếu phước báo thì khổ, khổ tới. Và khổ cũng không biết làm sao thoát ra được. Cho nên là chúng ta may mắn, chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta được biết được chánh giáo của Đức Thế Tôn. Thì quý vị hãy nắm lấy cơ hội này. Vì càng về sau càng khó hơn, người tu hành thời nay nhiều chướng ngại hơn đời xưa. Cho nên nếu như ý chí không đủ thì không được, không thể nào vượt lên nổi đâu. Ở đây chúng ta thấy biển lớn của Phật Pháp thì quý vị phải có trí thì mới vượt qua được, đúng không? Này, đây là câu trong luận Đại Trí Độ. Như Hán dịch viết, như bản dịch thời Hán nói: đàn thí đều phục ý. Đó là gì? Đàn thí, chúng ta đàn ba la mật đó. Đàn thí tức là bố thí, chữ đàn thí hay tức là bố thí rồi, là thì điều phục được ý. Ý ra đây tức là ý nó điều phục được ý tham. Bố thí giúp cho mình điều phục sang tham. Có rất nhiều đồng tu nói là sao khó khăn quá thầy, thiền trang nói tại vì mình không chịu cố gắng bố thí. Muốn giàu sang thì nhà Phật nói là bố thí, đúng không? Mình không bố thí, mình không có gieo nhân ngày xưa thì bây giờ mình không có quả, thì đó đương nhiên. Thượng Tinh Không thể hiện cho chúng ta thấy Ngài bắt đầu từ con số không, không có gì cả, nhưng mà Ngài nghe lời đại sư chuyên gia cứ bố thí. Bố thí tự nhiên một hào, một cắc, một đồng thôi, rất là ít tiền thôi. Tại vì không luận là nhiều hay ít, quan trọng là gì? Tính theo cái tâm mình, và thứ hai là tính theo cái tài sản của mình. Quý vị nên nhớ nha, một người 100 tỷ, 100 tỷ, họ bố thí 1 tỷ thì có 1% của họ thôi. Dù 1 tỷ đồng rất là nhiều, nhưng mà so với 100 tài sản, 100 tỷ của họ chứ là 1%. Quý vị nếu như có 10 triệu mà quý vị bố thí được 1 triệu thì quý vị bố thí đó là 10%. Cho nên công đức phước báo của quý vị lớn hơn người ta. Đó là điều cần chú ý. Đó. Và bố thí cái việc nào nó thiết thực, nó mang lại lợi ích. Ví dụ như mình bố thí cho người ta, giúp cho người ta mà cuối cùng người ta đem tiền đó người ta ăn mặn, thì như vậy thì không không được lợi ích lớn. Hãy giúp cho những người khó khăn, những người vượt qua đó. Cho nên mình làm tất cả những làm nhất thu nhất thiết tu, không bỏ một cái chút nào. Đó, nhiều người kêu ủa sao làm gì, lo tu thôi, niệm Phật thôi. Thì niệm Phật cũng được, nhưng mà quý vị niệm Phật công phu nó chưa vô, nó chưa có được đạt định, nó chưa có sanh phước được, cũng phải tu các trợ hạnh. Cho nên đừng bỏ. Và chúng ta đã nghe câu chuyện trong thời Đức Phật, đúng không ạ? Thiện cha nó kể một lần rồi, đó là câu chuyện gì? Hai anh em nhà thời Đức Phật Ca Diếp. Câu chuyện này ghi trong kinh Tích Chuyện Pháp Cú. Một người hai người đi xuất gia. Nào, một người anh á thì siêng tu giới định huệ, tức là lo tu giới, lo tu định, là tu huệ thôi, không lo tu phước, không có bố thí, không làm gì hết, tu thôi, nhập thiền định thiền quán là lo mà lo tu cái đó thôi. Còn người em thì ra, người em thì lo tu phước, rất là làm rất nhiều phước, nhưng lại không giữ giới, không lo chú trọng giới, không lo định huệ. Sau khi chết thì đến thời thời sau thời Đức Phật Thích Ca, thì người anh thì đã được xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật và sau đó chứng được quả A-la-hán. Nhưng mà A-la-hán này hơi thiếu phước, thường xuyên đói, tức là đi khất thực, ít người cho lắm. Cho nên là gọi là tu huệ không tu phước, La-hán bưng bát không. Thật ra không phải là bát không đâu, cũng có, nhưng mà nó không có được đầy đủ đồ ăn thôi, chứ không phải là bát không. Đồ ăn không được nhiều, không được nhiều, vì thật ra chứng A-la-hán là chư thiên người ta biết, là người ta cũng cũng sẽ giúp cho người ta cúng dường cho, nhưng mà không được nhiều thức ăn đó, nghèo. Tướng tướng thì gầy gò, bởi vì sao? Ốm, không có bố thí nhiều, không có bố thí. Nhưng quý vị nên nhớ đó là tu giới nha, nhờ tu giới, nhờ tu định, nhờ tu huệ cho nên được A-la-hán. Còn quán lại người em mình coi, quán lại coi có ai được độ không, coi người em xuất gia cùng mình ở đời trước thì bây giờ làm gì? Bây giờ làm một con voi, voi ở trong hoàng cung được vua lo chăm sóc, cho người chăm sóc đầy đủ, đeo anh bạc rồi quá trời. Vì sao? Đời trước bố thí nhiều, tiền cả của nhiều, cho nên được đeo anh lạc, đủ các đời sống tiện nghi. Nhưng mà sao? Lầm dối. Cho nên mà gọi là gì? Tu phước bất tu huệ, tu phước không tu huệ thì sao? Đại tượng quải anh lạc, tức là con voi lớn mà được đeo cái dòng anh lạc. Anh lạc là một báu quý quý báu, giống như bây giờ đeo dây chuyền vàng, đeo kim cương đó. Rồi cuối cùng là sao? Rất là tội, cho nên là bị anh nó mới tới nói với người em, tức là gặp con voi, dùng thần thông, dùng hết thần lực để nói vào tai con voi, và nó nghe lại, nó nhớ lại đời trước, nó rất là buồn, nó bỏ ăn luôn đó. Và như vậy thì mới ra đó, người đó mới báo lên cho vua là tại sao, có vị bữa nay có vị tỳ kheo đi khất thực qua, mà tại sao con voi nó bỏ ăn luôn từ bữa đó giờ đó. Thì mới nên trình ra, rồi bắt đầu vua mới 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 hỏi, bắt người tỳ kheo đó xem, hỏi thêm chuyện gì thì mới nói ra. Nhân viên quá khứ, Đức Phật mới nói cho nhân viên như thế. Như vậy quý vị thích làm đại tượng quả an lạc hay là quý vị thích làm la hán bưng bát không đó? Quý nghĩ chọn đường nào? Thiện Trang luôn luôn nói thà làm la hán bưng bát không. La hán có nghèo có đói chút cũng giải thoát sanh tử rồi, đời này nhập niết bàn á, còn hơn là gì? Đại tượng quả an lạc, con voi đó chưa có được độ thoát à, thì rất là đáng thương. Quý vị nghĩ làm súc sanh có gì đâu mà sung sướng, dù quý vị có được người ta nuôi cưng như trong vô cùng luôn, chăm sóc đầy đủ hết. Bây giờ rất nhiều ở nước các nước phương Tây có như thế à, thì sao? Thì như vậy là rất là đáng thương đó. Cho nên là tu tuy lấy giới định huệ là chính, nhưng mà chúng ta cũng nên tu một chút bên ngoài để đời nó yên yên, đúng không? Chúng ta không đắm vào phước báo nhân gian. Thì như thế mới đó là bố thí. Mà bố thí mục đích đó là gì? Vẫn không phải là mục đích cố kệ cứu cánh, mà bố thí để gì? Điều phục ý. Điều phục ý đó là điều phục cái tâm tham và sang 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 là keo kiệt à. Cho nên là người tu hành là phải rộng rãi, đúng không ạ? Người tu hành mà keo kiệt quá, tính từng đồng từng chút thì thôi, đó là gì? Không phải là người tu hành. Lục độ ba la mật là bố thí về vô tướng mà à, đây. Cho nên là đây là lục độ ba la mật. Trong bản dịch thời Hán, tức là bản kinh Vô Lượng Thọ thời Hán à, bản đầu tiên đó, thì nói là đàn thí điều phục ý, tức là bố thí đó thì điều phục được cái ý sang tham. Nhẫn lực cập tinh tấn à, như thị tam muội định trí huệ vi thượng tối. Tức là gì? Ở đây kể ra tiếp tục lục độ ba la mật. Tiếp theo là giới nhẫn cập tinh tấn. Giới là gì? Bố thí trì giới đó quý vị. Trì giới à, phải có giữ giới. À, nhẫn nhục à, trì giới để làm gì? Để đối trị với những cái gì? Phóng túng, đối trị với phá giới đó. Phóng túng mà mình đọa lạc là do mình không trì giới. Rồi rồi nhẫn là gì? Nhẫn là gì? Mình đối trị với tâm sân hận đó. Cho nên người người tu hành mà cái khó chịu vô cùng khó chịu đó là gì? Cái tâm sân hận rất nhiều, nhẫn không được đó. Không có nhẫn được. Vì sao không nhẫn được? Thật sự mình nói đa phần đều do thiếu cái huệ. Những người không nhẫn được là người thấy thiếu huệ, không biết là Phật pháp đã nói rõ ràng tất cả gì do nhân quả. Họ làm gì mình là gì? Do nhân quả mà. Đời này mình có cái quả báo như thế nào là do mình đã tạo rồi, mà mình cái trách trách trời trách đất. Cho nên hòa thượng nói là gì? Những người mà hay than thân trách phận, là trách trời trách đất, trách người ta thế này thế kia, những người đó càng ngày tạo nghiệp càng lớn. Vì sao? Quý vị không tin nhân quả rồi quý vị còn trách người ta nữa, trách trời trách đất nữa đó. Cho nên là gì? Học Phật pháp là lâu rồi mình đã hiểu được tất cả gì do mình làm, tự làm thì tự chịu. Học Phật pháp rồi mình mới biết những gì bây giờ nó đối với mình, thật ra là do mình, nó nghiệp mình tạo. Còn nếu như nghiệp quý vị tạo tốt á, quý vị dù ở trong thời đại nào, bây giờ mọi người khó khăn, quý vị có phước báo quý vị cũng không khó khăn. Nên nhớ vậy, chứ không phải do ai đâu. Và ví dụ bây giờ kinh tế khó khăn, mọi người kinh tế khó khăn, nhưng kinh tế quý vị không khó khăn. Nên quý vị nên nhớ vậy. Cái cộng nghiệp nó chỉ là một phần thôi, còn trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. À, cho nên tại sao rồi nói cái cô thì hay gì tức giận ông chồng đúng không? Thật ra quý vị đời trước quý vị ăn hiếp người ta thì bây giờ ông chồng vô ông ăn hiếp lại quý vị què đó. Cho nên gì không có nhẫn nhục được, tu hành không nhẫn được, mà không nhẫn thì công đức nó không có, công đức nó trôi hết đó. Đó. Vì một niệm sanh tâm khởi thôi là có thể thiêu hết cả rừng công đức. Mà không có công đức nữa rồi thì sao, đâu đâu còn đó. Cho nên là không được nha, ráng tu hành phải bố thí rồi phải trì giới nè, phải nhẫn nhục nè, rồi tiếp theo vậy phải tinh tấn đó. Ở đây nó tinh tấn nè, tinh tiến, tinh tấn ở miền Bắc gọi là tinh tiến, mà trong miền Nam là tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là phải tiến tới và sẽ thuần không tạp, điều này nói rất nhiều rồi. Như thị tam muội định đó, như vậy là tam, những cái tam muội định như thế, tam muội định như thế, định đó. Tức là phải có định đó rồi. Bây giờ tức là đó là ba la mật, là bốn cái rồi đúng không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định, thiền định. Đây là định trí huệ vi thượng tối, tức là trí huệ là trên nhất. Cho nên là đặt ra mục đích là gì? Tu hành Phật pháp, trí huệ là trên nhất. Nhiều người đồng tu á không để ý điều này, họ có lo thì bố thí là nhiều vô, thật ra không 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 biết bố thí nhiều mà quý vị không giữ giới, quý vị chỉ là làm súc sanh thôi. Nên nhớ nha, làm súc sanh, thậm chí bố thí nhiều mà phạm giới trọng cũng đọa vào ác đạo, không có sung sướng đâu. Còn nếu như chúng ta giữ được, ít nhất giữ giới thì được, còn được thân người, nghèo nghèo chút nhưng còn được thân người. Còn nếu như chúng ta giữ được, muốn lên gì, muốn ra khỏi sanh tử thì phải có trí huệ, phải có trí huệ. Cái đầu tiên là vì phải bỏ được năm loại kiến hành: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến đó. Thì quý vị bỏ được năm kiến hành đó, thật ra quý vị có trí huệ mới bỏ được đúng không? Mà rồi gì năm tư hoặc nữa, hoàn toàn những điều đó là gì, phải có trí huệ và có định. Vừa có trí huệ vừa định, có trí huệ mà không có định thì khi gặp hoàn cảnh nó chuyển đó, tức là hoàn cảnh nó chuyển liền, mình biết á nhưng mà nó chuyển là mình vẫn thua đó. Còn người có trí huệ rồi có định đó, thì cảnh nó không chuyển mình được. Ví dụ như bây giờ Tiền Trang lấy ví dụ, nếu như quý vị đặt mình vào vị trí của những người gặp nạn tối hôm qua tại Hà Nội, khi mà cái nhà chung cư nó cháy đó, nhà chung cư quý vị thật ra cái nhà nó giống như một cái nhà bình thường thôi, chỉ có một cầu thang đi lên mà nó cháy tầng, chắc cháy tầng hầm rồi, chứ có thể nó chập xăng chập điện gì đó chỗ để xe hay là nó cháy khói, không có một lối thoát nào cả, chỉ có gì, chỉ có cửa sổ mở ra mà nhảy xuống thôi, mà nhảy xong không sao được, tầng tầng cao như vậy đó, không có lối thoát, khói thì nó lên. Mà quý vị biết nếu mà người cháy đó, nó không phải chết cháy đâu quý vị, đầu tiên không phải lửa nó cháy nó táp mình là chết cháy đâu, không phải đâu. Quý vị có kiến thức căn bản về cháy là gì, là cái khói đó nó làm cho mình ngợp, mình thở không được, rồi cái bắt đầu mình ngất xỉu nằm im đó. À, khi xỉu rồi nó không thở được nữa thì nằm đó, lửa nó tới nó cháy đó. Cho nên chết cháy đa phần là gì, chết vì chết ngạt chứ không phải chết cháy. Còn cháy là ít lắm, cái người mà chết cháy là do nó ngạt rồi nằm im đó thì nó cháy qua thôi. Cho nên khi đó quý vị thở còn không nổi nữa đó. Cho nên là có những cái động tác người ta dạy cho để mà khi mà gặp cháy á, là gì, phải nào là phải lấy một cái miếng dẻ nào đó đó, nhúng nước, hoặc là không có thì người ta kia nói hãy lấy cái quần áo gì đó, xé miếng quần áo nào đó để vô đắp vô trong mũi này nè đó. Nếu không thì phải lấy nước nước trong người của mình đó để mà để vô, để làm gì thoát khỏi cái nó lọc được bớt khói đó, khói độc đó, thì nó đỡ đỡ ngạt, chứ không nó ngạt cái là xỉu là nằm im tại đó cái gì chạy không được. Rồi có nhiều người nhảy ra thì em thấy có cái chỗ có kể đâu trên nào đó, có kể có hai vợ chồng nó ôm đứa con nhảy luôn từ tầng 3 xuống, tại vì cái 10 tầng thôi, nhảy từ tầng 3 xuống. thì nhảy xuống thì hai vợ chồng đều bị thương nặng đó. Đứa con thì không biết ra sao, thì không biết thế nào đó. Nếu mà thất lạc luôn, không biết, tức là trong lúc hoảng loạn đó mọi người đưa đi không biết đứa con đâu rồi đó, đó thì rất là tội. Vậy nếu chúng ta là người ở trong tình huống đó chúng ta sẽ làm sao? Chắc chắn mọi người nói ui lúc đó niệm Phật. Bây giờ thì nói vậy ngon lắm, nhưng mà thực tế xảy ra như vậy quý vị có bình tĩnh để mình niệm Phật hay không đó, đúng không? Đâu có bình tĩnh được không đó. Cho nên người mình nói thì lý thuyết nó giỏi giỏi lắm, còn khi vào thực tế đó một cái tình huống đó, cái kiểm tra người thấy các cô rõ ràng nhất, các cô cũng nói khéo nào, con biết rồi thầy, con biết thế gian vô thường, con cái vân vân, nghe thầy nói đã rồi, nhưng mà có một chuyện gì ra bắt đầu hốt hoảng rồi bắt đầu tìm mình, đó là tìm chuyện này chuyện kia đó. Đó là gì? Không có định, không có huệ. Định huệ đâu, không có. Cho nên ngay trong khi còn sống bây giờ tỉnh táo như vậy mà còn không làm chủ được mình quý vị đòi để đến lúc năm chung mà tỉnh táo niệm Phật được, điều đó khó. Vì sao? Đến lúc năm chung cảnh giới nó còn mê mờ hơn nữa, đầu óc nó cứ ngơ 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 á, nó đâu có rõ ràng đâu, mà cảnh giới gì trong đó mình cũng không biết, lúc đó mình cũng chả nhớ gì đâu, Phật pháp gì nữa không nhớ đâu, và cái thế mà theo dòng sanh tử ra đi à. Cho nên tiền nhân nói rất nhiều rồi, muốn biết mình công phu thế nào hãy kiểm tra trong đời sống hiện tại chúng ta đã làm chủ được chưa đó. Đó là trong ba cửa của ngài thiền sư Lai Quả đưa ra bên thiền, đó là gì? Sơ quan, trùng quan và lao quan. Chúng ta không cần vượt tới cái cửa thứ ba, cửa thứ ba quá tốt, nhưng mà cửa thứ nhất quý vị còn không đạt được nữa làm sao? Cửa thứ nhất là gì? Sơ quan. Sơ quan là ban ngày mình đang sống đây, mình thức đây, mình giác biết rất rõ về Phật pháp, mình biết rất rõ về mọi thứ, mình giữ giới, mình luôn luôn giác tỉnh, nhưng mà vào khi ngủ thì mình quên. Đó là sơ quan. À, mà chúng ta sơ quan không vẫn chưa ra khỏi sanh tử được đâu. Mấy quý vị phải trùng quan. Trùng quan là gì? Khi ngủ vẫn phải biết, biết rất rõ ràng là cái này, khi vô trong giấc mơ chúng mình phải biết là mình đang tu hành mà, mình đang niệm Phật mà, mình là người giữ giới mà, phải phải nhớ như vậy thì quý vị mới may, mới đến lúc làm chung mới là được. Còn không bây giờ ngay cả sống tự tại đây mà sơ quan chưa đạt được, tức là ngay cái sống bình thường nhất mà mình không làm chủ được thì quý vị tự xác định mình tương lai đi về đâu. Nói chung là phàm phu trong vòng sanh tử luân hồi cơ hội đến 90%, còn lại cơ hội để về Tây Phương Lạc rất ít. Lúc đó dù quý vị có kêu một mớ người tới trợ niệm, xin lỗi, không nghe, tai không nghe thấy gì đâu. Quý vị cứ coi lúc đó tự nhiên á, oan gia trái chủ nó chặn hết. Tai thì thật ra mờ, nghe nghe quý vị chưa có đi trợ niệm cho người ta, quý vị không biết đâu. Quý vị thật ra, hoặc là quý vị khi nào bệnh á, quý vị biết ngay à, hiện trang á, thì chưa thấy, nhưng mà có như anh trai thiện trang á, hoặc là thiện trang thấy mọi người họ lúc đó họ nghe tiếng niệm Phật thành tiếng gì á quý vị. Mình thì niệm A Di Đà Phật, mình niệm vậy mà họ nghe gì đâu, họ nghe gì đâu á, họ không có nghe ra tiếng Phật hiệu nữa, tai không còn nghe rõ biết. Thức đó là tai, là thức ta, còn cái ý thức thứ sáu của họ càng mờ mạt nữa, họ vọng tưởng đâu 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 những cái gì ký ức ngày xưa đó, những cái gì mà ấn tượng nhất trong đời á, những cái gì mình chấp trước nhất trong đời nó lại hiện ra. Nguy hiểm lắm quý vị. Quý vị còn những gì vướng trong tâm, vướng trong đời mình chưa làm được, lúc đó nó hiện ra. Nguy hiểm vô cùng. Đó. Và như vậy, theo nghiệp mà thọ sanh, đời sau đi về đâu, thì tùy cái ý niệm cuối cùng đó. Theo ý niệm cuối cùng đó mà ra đi. Như vậy, người tu hành mà ngay bây giờ, mình ngay trong đời sống mình không làm chủ được, thì làm sao mình có thể đến lúc lâm chung mình làm chủ được. Quý vị có kêu ban trợ niệm cỡ nào đông thế nào cũng vậy, mà hòa thượng nói trợ niệm đông người đó chưa chắc nó ngon, bởi vì sao? Cái đông người mà họ tâm họ loạn á cũng không được đó. Nhưng mà nếu mà quý vị á, thật ra quý vị may mắn kiếm được một người đó, cho nên thật ra có một người có định tâm sâu á, định tâm của họ đủ để phục được cái tất cả các vọng niệm của những người xung quanh đó. Đó, giống như cái công phu các bạn. À, Thiền Trang nói xin nói đây không phải khoe khoang, như ví dụ như đợt trước á, tu cái bữa hôm, bữa trước cái bữa đó Thiền Trang mới nhập thất ra, được cái bữa đó là cái thời đó Thiền Trang rất là tỉnh táo, vì thì Thiền Trang mới tự thất ra mà không mấy ngày không ngủ được bao nhiêu ấy. Nhưng mà bữa cái thời đó, thời buổi sáng đầu tiên á, thời sáng giờ châu Âu, tức là buổi trưa giờ Việt Nam á, là cái bữa đó đại chúng rất là tỉnh táo, không ai buồn ngủ, không ai một vấn đề gì hết. Thiện Trang cũng vô cùng tỉnh táo, vì sao? Cái sức mới nhập thất ra đó. Quý vị thấy cái từ trường của người đó nó đủ nhiếp chúng được, thì cái người lâm chung á cũng vậy. Nếu mà được cái từ trường của một người nhiếp như vậy, nó khiến cho tâm họ không có loạn, họ niệm Phật được. Còn nếu như đại chúng họ cũng có người đầy đủ tham sân si, người đầy đủ họ cái gì khởi tâm như thế nào, họ tới mình cũng bị à. À, cho nên có nhiều đó, cho nên có vị thầy kia nói với thiền cha, nói cho cái cô đó có 40 mấy tuổi, có quá nhiều dục, cho nên cô tới cô nấy nấu cơm cho quý thầy cũng khởi dục theo luôn. Tại sao? Đó là tâm của cổ gia trì vô cái từ trường, nó gia trì vào đồ ăn đó, cho nên sợ quá thôi cái bảo cô đừng nấu nữa, để cho quý thầy thấy tự nấu, sợ quá là thế vậy. Đó là gì, thật sự là vậy đó quý vị. Cho nên đừng có ham đông người đi trợ niệm, hãy tuyển người người nào đàng hoặc công phu đầy đủ, giới định tốt nha, đừng có lầm nha. Ở đây đừng ham đông người, đạo tràng cũng vậy, đạo tràng mà chỉ cần ở trong đó có một người nhiếp tâm là khiến đại chúng nhiếp tâm, hai người nhiếp tâm là đại chúng im phăng phắc, tự nhiên ngồi vô định được hết đó. Thì quý vị vừa rồi quý vị để quý vị mở lại đi, hai bà trong cái đợt tu vừa rồi đó, tháng cuối tháng vừa rồi có hai thời, một cái thời ngày hôm hôm sau nữa đó, Thiền Trang cũng vậy, tỉnh táo vô cùng, thì thời buổi chiều nữa đó, chứ không buổi chiều ngày hôm thứ hai á đó, đó là rất là tỉnh táo, bởi vì đó cũng là công phu, có công phu. Còn buổi thứ đó nhiếp tầm cái là chúng cũng nhiếp theo, và mọi người tu ở trên mạng online Thiền Trang nghĩ cũng cảm giác được đó. Đó là gì, khi mình có từ trường tốt và tự nhiên giúp phục chúng sanh, chứ không phải đông người đừng ham đông mà loạn. Mỗi người một tư tưởng, mỗi người một cái tâm niệm, nó từ trường nó phát ra rồi mình nhận lấy, mình nằm đó mình cũng không yên, tâm nó cứ xào xào lên rồi niệm cũng được. Cho nên Thiền Trang nói đối với vấn đề trợ niệm á, thì Thiền Trang nói với quý vị nên tập mình tự trợ niệm cho chính mình là quan trọng nhất. Còn với người ngoài không chắc đâu, tâm người ta vô thường lắm, hãy luyện mình nơi trụ nơi chính mình niệm. Nếu không có ai niệm hay học mẹ của Pháp Sư Đình Hoàng, bà mở cái máy niệm, mình nên thu cái giọng mình, thu cái giọng nào người nào mình thích nhất ấy, để đó lúc đó bật máy lên nghe đó. Đó là trợ niệm khi ra đi là chắc nhất. Còn những người khác, ví dụ quý vị thường xuyên niệm A Di Đà Phật, tới lúc đó họ niệm A Di Đà Phật, quý vị thường niệm niệm chậm cái họ niệm nhanh, rồi quý vị khó chịu, rồi quý vị khó chịu là quý vị chết rồi nha, quý vị ra đi rồi kiểu đó là đi vào đầu. Cho nên người tu hành là gì, phải buông hết mọi thứ, làm sao tâm phải nhẹ nhàng đối với mọi cảnh, dù nó khó chịu cũng không sao hết. Người ta làm nghịch của mình, họ tới họ niệm như bình thường mình niệm rất chậm A Di Đà Phật, mà họ đó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì họ làm rầm beng, mình cũng phải điềm tĩnh thôi, ta cứ nhiếp tâm kệ họ, phải thường xuyên như vậy á, thì mới được. Và nói quý vị, đôi khi lúc đó họ tới họ niệm đúng cái giọng của mình đó, nhưng mà tại vì oan gia trái chủ nó tác động khiến mình nghe nó không đúng đó, và quý vị sanh phiền não là rồi thôi rồi nha, đời này coi như mất cơ hội vãng sanh. Cho nên người tu hành phải buông rất nhiều thứ, mà buông được cái này còn mình phải có trí huệ, huệ mình nó giúp mới buông được, nhìn thấu mới buông xuống. Cho nên trí huệ vẫn là đứng đầu, không có trí huệ khó tu hành lắm. Rất nhiều người muốn tu mà không có trí huệ. Những người mà thật ra tu được, cho dù họ không biết chữ nhưng mà họ có trí huệ, họ mới tu thật thà nghe lời thật làm được. Còn người tại sao mà tu không thật thà nghe lời không thật làm, tại vì họ thiếu trí huệ. Cho nên vấn là trí huệ đứng đầu, ở đoạn này nói nha. Đó. Cho nên cố gắng lên, đừng có phải thường xuyên nhắc nhở mình sân là mình hại mình đó, mình si là mình hại mình đó, và mình ôm dấp thế gian là mình hại mình đó, phải thường xuyên như vậy. Cho nên hại mình chứ không ai đó. Đó. Và thường những người mà không có trí huệ thì suốt ngày cái phiền não, suốt ngày trách này trách rồi trách đất thì chẳng thua luôn, những người đó là khó độ vô cùng. Vì sao? Thật sự nói không có cách nào. Vì sao? Phiền não quá lớn. Đó. Đời này có khả năng là tu hành kết duyên thôi, chứ khả năng mà thành tựu rất khó. Vì sao? Không bỏ được tập khí, mà nói hoài mà không bỏ được cái tập khí thì sao? Không sửa được thì hết cách, đúng không? Chứ sao nữa, mình tu hành ai cũng là phàm phu thôi, thiện trang cũng phàm phu, thiết quý vị cũng phàm phu. Nhưng cái gì, mỗi năm mình phải bỏ được một chút, mỗi tháng mình bỏ một chút, mỗi ngày bỏ một chút. Hồi xưa sân 100 thì bây giờ mình sân 10 thôi, phải giảm dần, hoặc ít nhất phải giảm được nửa, phải từ từ giảm. Hồi xưa mình chấp trước vô cùng vào gia đình, bây giờ mình nhẹ nhàng lại đó. Ăn uống vậy cũng phải nhẹ nhàng lại, mọi thứ nó nhẹ 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 tao nhạt với thế gian, phiền não bớt. Quý vị phiền não mà bớt, tự nhiên công phu nó sinh ra và có định lực và trí huệ cũng có luôn. Cho nên không bỏ được là gì, là phiền não quá lớn, cho nên không có định, không có huệ nha. Cho nên là họ cố gắng học, thật ra tất cả những pháp môn tu đều như vậy cả, dù pháp môn nào chăng nữa cũng đều phải gì, bớt phiền não. Đó gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Phiền não nhiều thì bồ đề nhiều nếu biết chuyển. Còn nếu như phiền não nhiều mà quý vị không biết chuyển thì phiền não vẫn là phiền não thôi, chứ biết sao giờ. Cho nên Thiền Trang nói luôn luôn trong kinh nói là trí huệ là đệ nhất, nhưng mà người thôi lười, lười học, lười tu, không có tu trí huệ, tu bên hình tướng dễ hơn, đúng không? Vô chùa bố thí cái dễ mà, đi làm từ thiện dễ mà, thì làm đi làm mệt ghê gớm nhưng mà cũng chịu đựng được, chịu đựng thân thể, chịu đựng xác thân dễ, chịu đựng tinh thần mới khó. Quý vị thấy không, đang đi làm cái bố thí từ thiện tất nhiên cho người ta thì tự nhiên cái pháp đó là pháp nó vui, thấy người ta nhận được người ta cũng vui, mình cũng vui, xuống sông thả con cá thấy nó vui mình cũng vui, rõ ràng cái pháp đó thuận theo dòng vui mà. Nhưng mà tự nhiên mới vừa lên thả con cá xong đi chút xíu cái người ta nói làm việc vô ích, là cái nỗi sân liền. Cái đó khó tu hơn rất nhiều, tu tâm đó, cái đó tu tâm đó, tu nhẫn đó, khó hơn rất nhiều. À, rồi cái về nhà cái chạy vô cái đứa con nó đau cái lo quá, ui không biết nó sao rồi vân vân, khó tu hơn rất nhiều đó. Những cái đó mới khó tu, quý vị làm mấy cái việc kia nó ngoài ngoài thân dễ lắm. Cho nên là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng là không được. Bao nhiêu cái chấp trước đó không làm được. Cho nên là mãi cũng tu hành năm tháng tiến bộ công phu không nhiều. Quý vị phải biết như vậy. Mình là gì? Mình không buông được. Mà tại sao không buông được? Vì học pháp không hiểu. Người học pháp hiểu, người ta sẽ buông được. Người học hà nghe một lần thôi là họ buông được. Người có căn đánh tốt nghe một lần thôi đủ. Người cho dù không thật thà thì phải nghe rất nhiều lần, nghe tới nghe lui nghe hoài mà cũng nhiều khi không được đâu. Cho nên đó là gì, căn tánh mình yếu, mà người ta nói là tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nên mình biết mình yếu thì mình lo mình sửa, mình yếu mình yếu thì mình lo mình làm, đúng không? Chỗ nào mình chấp trước nhất mình cố gắng buông bớt. À, quý vị coi hòa thượng luôn luôn nói là gì, chỗ nào mình chấp trước nhất mình hãy hạ thủ công phu từ đó, coi thử vấn đề nào là cái vấn đề quan trọng, vấn đề mà mình dính mắc nhất hãy hạ từ đó. Tại sao? Cái đó là cái điểm mấu chốt, mình hạ được rồi thì những cái điểm kia nó dễ hơn đó. Mỗi người thì mỗi cái phiền não khác nhau, có người thì tham này người tham kia, người sân nhiều người si nhiều, có người thì chấp trước chồng nhiều, có người chấp trước con nhiều, có người chấp trước tài sản nhiều, có người thì chấp trước cái tình gì đó vân vân nhiều, mỗi người có một chấp trước. Nhưng mà quý vị hãy lấy chỗ đó mà quý vị hành hành ngay chính cái sự chấp trước đó, làm sao xả được. À, và giác phải nhanh, quý vị không thể giác nhanh được thì cũng phải ít nhất thì không không giác liền thì cũng phải cũng không giác được mà thì quá kém rồi đúng không? Phải giác được chậm chậm thế cũng giác chứ, mấy phút sau phải giác liền, đừng có để quá lâu, mà nếu mấy phút sau vẫn trễ à, cố gắng từ 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 từ, những cái gì để học hãy cố gắng hành. Chúng ta đều như nhau thôi, chúng ta đều là những chúng sanh trong vòng phong sanh tử thôi. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang hồi xưa cũng phiền não đầy không, Thiện Trang hồi chưa không biết Phật pháp, Thiện Trang cũng có trong những cái chấp trước rất là khó, nhất định như vậy là như vậy, không có được thay đổi. Nhưng mà sau thì càng về sau thì thôi cũng được, không thích nữa. Nói Thiện Trang nói có những đồng tu á, Thiện Trang nói thấy người ta không sửa ở nói một lần rồi người ta, hoặc người ta hỏi mình rồi thì mình nói như vậy, người ta không làm, người ta cứ làm theo ý người ta thì người ta hỏi lại lần sau thì mình nói nhẹ hơn chút, giảm 50% thấy không có tác dụng nữa, thôi lần sau nói nữa rồi kia làm vậy cũng được là tốt cho rồi, khỏi một chồng nói nữa. Vì sao? Thôi, bởi vì biết người đó không có sửa được, họ muốn hỏi mình là giống như họ để giúp cho niềm tin để họ làm theo ý họ thôi, chứ không phải họ hỏi mình để mình chỉ cho họ làm đó, nên biết là như vậy là thôi khỏi đi, muốn làm sao cũng được, muốn đi làm sao được, thôi tùy duyên tùy phận đó. Cho nên càng về sau đó là biết tùy thuận chúng sanh, vì sao biết đó chúng sanh này khó độ, nặng càng cường năng hóa thôi kệ đi đó, thì dần dần á mình nhẹ nhàng tao nhạt, đó là mình bớt chấp trước đó quý vị, bớt đi không quan trọng lắm. Thế gian này mỗi người có một căn tánh, mỗi người có được duyên độ khác nhau, họ đến lúc họ sẽ được độ hả, nên đến khi nào đó đến lúc thì họ được độ, đời nào không được độ không sao, đời sau miễn là mình gieo cái chủng tử cho họ được rồi, chứ bây giờ cũng không có cách nào nói nữa, nhiều khi thành thù oán đúng không, oán giận oán thù. Cho nên là đời này ráng là gì, mình hãy cố gắng giảm, quý vị có trí hết đúng không, ai cũng là người có trí, chúng ta cố gắng mình giảm thương chính mình đi, mỗi ngày qua là mạng sống mình đã giảm bớt ngày rồi đó à, và mỗi năm qua là giảm bớt năm rồi đó, và cái ngày mà để lên đường về Tây Phương Lạc á, cũng là gần rồi đó, hoặc là cái ngày mà đi vô luân hồi tiếp cũng gần rồi đó, không biết cái cửa nào, giờ không biết cửa nào, cho nên là gì, mình không còn nhiều thời gian đâu, đừng nghĩ là mình sống 100 năm không có đâu, bây thời nay không mấy ai sống được 100 năm đâu đó. Mà quý vị thấy cái thân thể chúng ta có khỏe hay không, bệnh đau suốt ngày nó đâu có khỏe đúng không, chứ nói tai nạn vô thường bây giờ đột quỵ bất cứ đó lúc nào đùng cái rồi mấy giây xong ra đi, mấy giây là hoặc là tai nạn chết tích tắc xong, không có nhiều thời gian. Nếu như chúng ta là người trong đám cháy, chúng ta đâu có thời gian nhiều, tí xíu là nó ngộp thở nín thở rồi xỉu nằm im đó rồi xong hết cuộc đời chẳng biết gì, ở đó chìm và hôn mê luôn quý vị, hôn mê nên cái trạng thái đó là chìm và hôn mê, và lúc đó là thì trong tâm mình á, tức là cơ thể gần như nó chết rồi, lúc đó tâm mình sẽ thấy cảnh giới gì giống như là cảnh trong mơ, và như vậy mơ mơ màng màng mà chết luôn, và lúc đó nếu ai mà giác cao thì họ không hoảng loạn hành niệm Phật hiệu vãng sanh đúng không, còn nếu như không giác cao thì chịu thôi, mơ mơ màng màng thấy cảnh gì đó thấy tôi chạy ra khỏi đám cháy, tôi chạy ra khỏi đám cháy, chạy ra rồi, chạy ra rồi hồi tôi đi quần 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 quần, ủa sao người thân không thấy mình ha, đó cũng không biết mình chết rồi nữa quý vị, thật không biết đâu, xuất thân ra rồi, xuất hồn ra rồi, chết rồi đâu biết đâu, rồi cái đi lang thang nơi này nơi kia cửa cái nó nhớ đâu cái nó bay gì đó, cái hồn mình á, cái thần thức á nhớ đâu cái nó xuất hiện ở đó, xuất hiện ở đó lúc này kia nhớ cái chuyện gì cái nó hiện ra hình lúc đó, rồi một hồi cái thấy cảnh gì đó rồi chui vào thấy chỗ nào ấm ấm núp núp vô, rồi một hồi xuất hiện trùng heo, rồi trùng heo rồi biết mình đi đầu thai rồi, lúc đó muộn rồi muốn ra cũng không ra được, rồi một hồi ra thành con heo, rồi đời đó thành heo, heo rồi lớn lên sao, lớn lên người ta bán làm thịt. À, sắp giết cũng tức quá, mày giết tao, tao đang sống ngon lành mà tao hù lắm đang rồi làm heo tiếp nha, đời sau vẫn làm heo tiếp, rồi biết bao giờ mới ra à, mà nếu mà sân giận hơn nữa thậm chí phước báo cạn đọa xuống lại thấp hơn nữa à, rồi cái khi khi mà tích lũy bao nhiêu đời làm heo, bao nhiêu sân giận thù, mai mốt tao lên tao ăn thịt lại tụi mày nha, đó nên mai mốt lên làm người bao giờ trải qua nhiều kiếp sau lên làm người lại tìm cách ăn lại chúng nó, cho nên là lúc đó đâu có biết gì nữa đâu. Đó. Rồi đời này học Phật trở thành vô nghĩa. Vô nghĩa thì sao? Đâu có giải thoát đâu. Cho nên phải đợi vô lượng kiếp sau, đến cái đời nào đó sanh ra đời gặp giáo pháp Phật lại, nghe được câu Phật hiệu ngày xưa, rơm rớm nước mắt tuôn rơi, rồi lúc đó bước lên nhớ lại niệm Phật, niệm được thời gian, tu hành thời gian, rồi cũng rớt vô dòng như xưa. Vì sao? Phiền não lớn quá không sửa thay đổi được, cho nên vô lượng kiếp rồi vẫn là ở trong vòng sinh tử. Thì đang nói quý vị với thiện trang á, đang đi con đường này nè, đời này chúng ta cũng đã, nếu không có chấm dứt chúng ta lại quay lại có cái đường đó lần nữa. Đường xưa ta đi quen rồi, bây giờ ta đi tiếp đó, nếu không phải tưởng là nói người khác đâu, chúng ta đó, trong đó chúng ta đó. Cho nên đừng nghĩ rằng đời này mình dễ dàng ra khỏi sanh tử, dễ thật, pháp môn này dễ, 10 niệm lúc lâm chung đầy đủ tín nguyện được, nhưng mà mấy ai làm được đâu. Quý vị cứ quan sát những người ra đi toàn là đau đớn, giật 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 rồi chết, hoặc là gì nhớ gì nhớ này nhớ kia, dù có người trợ niệm mà đến lúc ra đi nhiều khi cũng mơ mơ màng màng. Có mấy lâu lâu á, quý vị ha, đi ca trợ niệm thì rất đông, nhưng mà có mấy ca được ghi lại là ra đi tốt không, không tốt lành, là thấy rõ ràng tướng tốt á, lúc niệm câu cuối cùng mấy người à, còn lại đa số mơ mơ màng màng rồi không biết ra đi đi trong cảnh giới nào không biết à, đó trợ niệm đó. Còn người mà đi không có trợ niệm đi chết bất đắc kỳ tử thì còn nhiều nữa, không biết đi về đâu, rồi sau đó cũng nói vãng sanh, không biết có vãng sanh hay không chúng ta cũng không biết luôn, thật sự khó vô cùng. Cho nên nếu mà ai mà đã tha thiết với dòng sanh tử đó thì cố gắng, tại vì sao, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thật sự là vậy chứ không phải giỡn đâu. Một khi mất thân người rồi sau này nghe là Phật pháp khó lắm. Quý vị sanh vào Việt Nam quý vị mới được nghe Phật pháp này, quý vị sanh vào nước khác là không được rồi. Quý vị coi quý vị sanh qua các nước phương Tây đi, các nước Mỹ rồi đó, bây giờ họ có học Phật pháp mấy đâu. Thiện Trang thấy tại Đức chẳng hạn, người Đức họ họ chỉ học được cái gì, thấy tại thành phố Berlin được hai cái nhóm họ tu theo mật tông, các sư Lạt Ma từ Tây Tạng qua dạy cho họ chút, mà cái nhóm nó mấy chục người chứ mấy, đâu có bao nhiêu đâu, họ tu mật tông à, họ cũng tu thật mật tông với thiền thôi à, họ đâu có biết niệm Phật đâu, đâu có ai dạy họ niệm Phật được đó. Đó mà đó là gì, có phước báo đó, có phước báo nhân gian đó, cho nên là khó vô cùng, không có dễ đâu. Người Việt mình mới nghe, người Trung Quốc mình mới được nghe pháp môn niệm Phật này, còn bây giờ qua Myanmar đó quý vị cũng tu Nam Truyền thôi, bây giờ Vipassana thôi, quán thiền Vipassana, tu tứ niệm xứ quán đi, rồi ai đắc được sơ quả được thì giải thoát, còn chưa đắc sơ quả thì vĩnh viễn vô lượng kiếp không biết bao giờ. Quý vị hỏi các vị sư anh Myanmar mà nói, các vị sư đó nói cho các vị con đường thành Phật quý vị dài xa lắm, hy vọng đời này ráng tu đi để mà chứng sơ quả, còn không chứng sơ quả không biết đời nào. Các ngài cũng nói không biết đời nào, các ngài nói rất thật thà, không biết đời nào các quý vị mới ra khỏi sanh tử đó, không biết được luôn. Mà đời này có ai chứng sơ quả không quý vị? Có nhưng mà ít lắm, không nhiều đâu. Cho nên là không không có con đường nào cả đâu. Bây giờ thời này khó lắm, bây giờ tu nói vậy thôi, tu chứng sinh sơ quả quý vị đi hỏi bao nhiêu năm nay bao nhiêu người đã chạy theo Phật pháp Nam truyền, họ có chứng sơ quả chưa, có hy vọng nào đắc được sơ quả không? Không thấy đâu, không thấy. Tu hồi xưa mới nghe đó dễ quá, nghe nói 3 ngày 7 ngày cho 7 tháng 7 năm, bây giờ tu 7 năm rồi chả thấy gì hết trơn. Thì kinh Phật nó 7 năm hoặc là 7 đời mà, hoặc là 7 kiếp mà, đâu có nói cái số 7 đó là số viên mãn mà, nó biết bây giờ. Cho nên là tu hoài thôi, căn tánh con kém quá, con tu 7 ngày không được, thôi 7 tháng, 7 tháng không được, 7 năm được, thôi con nói 7 đời, rồi cuối cùng không biết bao giờ, gọi là không có hạn kỳ ra khỏi. Pháp môn niệm Phật dễ hơn, đời này đớ nghiệp vãng sanh, quý vị không chứng quả cũng không sao, nhưng mà phải ráng tu chứ, cứ tu cái kiểu đó buông không nổi thì sao được. Cho nên là chúng ta có duyên, chúng ta cố gắng mỗi lần là nhắc nhở lẫn nhau, hy vọng là chúng ta sẽ có người ra khỏi, có người ra khỏi rồi cứu người khác, đúng không ạ? À, thật ra cứu cũng khó lắm, người ta mê quá sâu rồi, cứu cũng khó lắm, đã đợi người nào tỉnh rồi mới cứu được thôi. Chúng ta trở lại Gia Tường Sớ viết, tức là trong bản sớ của nhà đại sư Gia Tường, nói: Minh ngũ độ vi hành, bất năng xuất ly sanh tử. Minh là sáng tỏ, đúng không? Sáng tỏ được á, được 5 độ. 5 độ là trong lục độ ba la mật đó quý vị. Thì cái 5 độ trước là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Quý vị sáng tỏ rồi, quý vị mà thực hành, vi hành, đó là thực hành, thì bất năng xuất ly sanh tử, vẫn không thể ra khỏi sanh tử kìa. Cho nên là tu tới ngũ độ vẫn chưa được, phải độ thứ sáu. Độ thứ sáu là lục độ ba la mật, thì độ thứ sáu là bát nhã độ, tức là trí huệ của giải thoát mới ra khỏi sanh tử. Yếu tu trí huệ đạt giải bổn nguyên phương giai quá súc cố vân tối thượng giả. Đấy, điều này nói rất rõ đúng không? Yếu tu tức là phải vậy, cần phải, yếu tu là cần phải có trí huệ, mà trí huệ này nè, đạt giải bổn nguyên, đạt đạt là thông đạt, giải là hiểu rõ, bổn nguyên là nguồn gốc, nguồn và gốc, thì mới vậy, phương là mới đó, thì mới giai là điều quá xuất, tức là vượt điều vượt qua được, cho nên nói là tối thượng. Quý vị thấy không ạ? À? Phải cứ có trí huệ thông đạt liễu giải được bổn nguyên, là bổn nguyên ở cái gì, quý vị thấy được tâm tánh một phần đó. Cho nên là bổn nguyên ở đây nếu mà nói tiêu chuẩn thấp nhất đó, nếu mà nói tiêu chuẩn cao là phải minh tâm kiến tánh. Tiêu chuẩn thấp là gì? Tiêu chuẩn thấp là quý ít ít nhất có phải thấy thật tướng các pháp là giả không vô thường vô ngã. Nói đơn giản là quý vị phải thông đạt được tứ đế. Cho nên giáo pháp tứ đế của Nam truyền hay là Bắc truyền đều phải dùng, nghĩa là gì? Khổ tập diệt đạo. Khổ là gì? Đầu tiên là nói về sự thật khổ, thế gian là khổ. Thế gian dù có trong tam giới đều có 3 nỗi khổ. Và nếu như nói ở cõi chúng ta có 8 điều khổ, đó là gì? Sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, tử khổ, tức là chết khổ. Rồi có gì? Ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà chia lìa cho nên khổ. Có oán tấn hội khổ, tức là ghét nhau mà gặp gỡ hoài cho nên khổ. Thứ tiếp theo là gì? Có cầu bất đắc khổ, cầu mà không được cho nên khổ. À, rồi sao nữa? Có ngũ ấm xí thành khổ. Cho nên khổ đó mình phải thông được cái sự thật thế gian là khổ. Bây giờ quý vị có thấy thế gian khổ không? Chưa thấy đúng không? Bạn tên thấy, ôi con thấy vui lắm thầy ơi, con thấy ngày con được cơm ăn rồi đầy đủ, vui quá, cho nên có cái khổ đâu, con thấy vui mà. Đó là chưa thấy sự thật sự khổ, tại vì quý vị chưa thấy chết rồi sẽ luân hồi cho nó khổ, không hiểu được cái nỗi khổ luân hồi. Rồi gì? Nguyên nhân của khổ là gì? Gọi là tập. Tập là nguyên nhân. Nguyên nhân Đức Phật nói là do phiền não. Phiền não đó là gì? Nói rất nhiều. Chúng ta nói 10 loại phiền não căn bản trong trong trần sa hoạt và kiến tư hoạt đó, thì chúng ta không nói, thì chúng ta chỉ nói kiến tư hoạt thôi, chúng ta không nói trần sa hoạt, vô minh hoạt. Đó là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ và tà kiến. Đó là nguyên nhân khổ. Và Đức Phật nói như vậy, Đức Phật mới mở con đường ra, nói niềm vui lắm, có một cái niềm vui vô cùng gọi là gì? Gọi là đạo đế đúng không? Cái gọi là khổ tập diệt, diệt đế, diệt nó là niềm vui, niềm vui sau khi hết được khổ, đó là niềm vui của niết bàn, tịch tỉnh, không còn luân hồi sanh tử. Và để đến được điều đó thì Đức Phật mới nói điều nữa là đạo đế. Đạo là con đường để dứt khổ. Cho nên nếu mà nói đạo Phật dạy gì thì quan trọng ở chỗ là đạo đế. Đạo là con đường để vượt qua, con đường sự thật để vượt qua nỗi khổ. Con đường đó là gì? Con đường giác ngộ. Vì khi quý vị giác ngộ, tức là quý vị có trí huệ, quý vị sẽ không còn phiền não nữa. Cho nên trong các bộ kinh, các bộ luận đều nói là trí huệ chiếu tan phiền não. Cho nên người muốn khỏi phiền não thì người đó phải có trí huệ. Và như vậy ở đây quan trọng nhất là gì? Trí huệ phải hiểu rõ được sự thật. Chứ còn nếu mà học mà suốt ngày học những pháp thế gian làm sao có trí huệ. Cho nên thời nay Phật Pháp về sau rất đáng tiếc. À, quý vị thấy rất đáng tiếc. Không có nhiều người giảng Phật Pháp để họ thấy được, chúng sanh thấy được gì? Trí huệ. Họ chỉ giảng gì? Nhân gian, nói suốt ngày sống trong gia đình nào, đối xử con em, cha mẹ thế nào. Đó, đó. Cái đó là dạy trên ngọn, không dạy gốc. Gốc là gì? Đạt giải bổn nguyên, là hiểu, thông đạt được cái nguồn gốc của khổ. Quý vị nói dạy cho người ta có anh em, vợ chồng có sống tốt nhau rồi cuối cùng họ cũng khổ à. Vì sao? Họ cũng đâu có thể sống với nhau lâu dài. Ngày nào đó người chồng ung thư rồi họ cũng phải khổ. Người vợ ung thư họ cũng khổ. Đứa con nó bệnh, nó đau, nó gì đó nó khổ. Đó là lẽ thật của sự khổ trong cuộc đời này. Nghiệp nó như vậy rồi. Sao không dạy cho người ta giáo pháp tứ đế? Không dạy cho người ta giáo pháp súc ly sanh tử sanh hồi? Đó, cho nên là hồi nay càng về sau muốn nghe được Phật Pháp chân chánh cũng khó mà nghe được. Mà học Phật Pháp rồi, đồng tu càng về sau này tư tưởng cũng thay đổi. Thì ra thấy cái nhiều cái sự sai lầm lắm. Cái trí huệ không có nên nhiều sai lầm. Đến học Phật Pháp á, học cũng không có tâm thật sự. Giống như là thấy Phật Pháp bây giờ dễ quá, ai cũng truyền trao dễ nào, tặng máy nghe pháp nè, như thiện dân tặng máy nghe pháp rồi gì, người này khuyên ví dụ vô tu đi, tu Phật Pháp hay lắm, cho nên cuối cùng mình giống như mình chảnh lên á, đi vô học Phật Pháp mà giống mang tâm chảnh vô đó. Chứ không phải là học vì giải thoát. Quý vị nghĩ coi Phật Pháp là gì? Phật Pháp học là do cho chính mình, không phải học cho người ta. Không có đạo tràng nào, nếu mà đạo tràng chánh pháp người ta không cần quý vị để mà đâu, nó mới cúng dường, không đông số lượng đâu, không cần đâu. Người ta mong cho quý vị giải thoát đó là tu cho quý vị, chứ không phải tu cho tôi, tu không phải tu cho đạo tràng, cho đông. Còn mấy đạo tràng dạng sợ mất Phật tử thì không nói, nó đạo tràng đó không tính. Quý vị nên nhớ nha, và nên nhớ là chính vì vậy đến với Phật Pháp phải có tâm gì? Thành kính để học. Tại vì Thiện Trang tiếp xúc một số người, Thiện Trang thấy hình như bị lạc, lệch lạc. Cái tư tưởng bị lệch lạc đi. Giống như cần hình như đạo tràng mình cần họ vậy á. Họ có tư tưởng như thế. Là sao là như vậy? Quý vị cần hay nương tựa chánh pháp thì quý vị tìm tới người ta, năn nỉ người ta nữa. Hồi xưa có đạo tràng nào? Quý vị không tới những đạo tràng chuyên tu, quý vị không biết. Thiện Trang xin giới thiệu những đạo tràng chuyên tu. Quý vị tới đó nó khác mà. Ví dụ như quý vị tới nhà, những thiền viện nè, thiền viện Thiền Chiếu chẳng hạn, những thiền viện có hệ thống của thiền phái Trúc Lâm á, và đúng chuẩn á, không yêu cầu Phật tử đông, không có đông, ít thôi. Phật tử tới là toàn những người thuần thành tu hành, không phải số bồ như mấy cái chùa bình thường người ta tổ chức cho đông người đó cho nó hoành tráng, không có, chùa rất ít. Cho nên hồi trước đó, một vị thầy ở thiền viện gì ở Tiền Giang nè, gặp Thiền Giang nói: tôi thấy các chùa tịnh độ đông quá trời, Phật tử nhiều, nhưng mà bên thiền của tôi, chùa tôi thì có 7-8 Phật tử thôi, nhưng mà 7-8 Phật tử chúng tôi rất thuần thành, họ tới là họ đúng theo lời Phật dạy, họ tu rất tốt. Còn cái chùa kia nó nhìn thấy đông mấy ngàn người, mấy chục ngàn người, nhưng mà thật sự nó xô bồ, nó lộn cào cào hết, nó không ra hồn gì hết. Đó, đó quý vị thấy không ạ? Đó mà thật sự vậy, quý vị vô những đạo tràng đó, họ không cần người, không cần đâu. Quý vị tới đó tu nữa là quý vị phải thậm chí năn nỉ đó. Ta xinh lắm, người ta cho thấy đạt, quý vị mới được tu đó. Còn không, quý vị tới chỉ tham gia cái thời, một cái thời, người ta cũng có mở một cái thời chung cho mọi người bên ngoài vào. Còn đa phần là gì? Quý vị tới nha, đạo tràng của tu theo tổ sư thiền, tức là đệ tử của Hòa Thượng Di Lực. Rồi những đạo tràng thiền tâm của Hòa Thượng Thanh Từ và chùa, chùa Vạn Linh, Hòa Thượng Trí Tịnh. Quý vị tới đó mà xem, hầu như phương pháp là tam tiễn rất rõ ràng, tức là ngoại viện là gì, gieo duyên cho mọi người, những người thích như thầy tới đó, và họ rất ít tổ chức. Quý vị thấy có bao giờ thiền phái Trúc Lâm tổ chức cái khóa tu thiền cho mọi người tới không? Quý vị coi coi có bao giờ đăng lên là khóa tu thiền đại thừa cho đồng tu, hay là bên khóa tu thiền tổ sư cho của bên hệ phái của ngài hòa thượng Thích Chí Lực không? Có không? Không có, không có đâu. Vì sao vậy? Vì họ lo cho nội chúng mà chính, tu cho những người rốt ráo, những người đàng hoàng. Còn những người khác tới thích gieo duyên, à gieo duyên tới tu đi. Cho nên ngày thường cũng như ngày Tết cũng như ngày thường cứ thế lên là tu. Không có tổ chức Phật sự. Quý vị có duyên quý vị tới mấy nơi đó đi. Ở Vũng Tàu có nơi tu theo Hòa Thượng Di Lặc đó, cái tổ sư Tuyền đó. Đó, quý vị ở chỗ Thiền Trang á, chỗ Thiền Trang thì cũng có một đạo tràng, nhưng mà đạo tràng đó gieo duyên nhiều hơn. Quý vị vào đó, và thế này, có tại vì có đồng tu thắc mắc thì chẳng nói luôn, những đạo tràng đó luôn luôn là chuyên tu. Đã chuyên tu rồi thì đảm bảo một con đường, một phương hướng, quý vị vào đạo tràng đó không được truyền truyền pháp khác. Giờ trong đó quý vị thấy hồi xưa Thiện Giang thấy thắc mắc, Thiện Giang vào thì nói, ủa sao kỳ vậy, sao mà khó dữ vậy, sao mà vô trong cái đạo tràng này mà bắt là không được nghe pháp từ bên ngoài. Những cái pháp được nghe, những sách được truyền chỉ là của đạo tràng này thôi, những sách kinh sách nào đạo tràng này đã duyệt thì mới được dùng ở trong này, còn lại vô đây không được, không được đem cái pháp ngoài vô, rồi không được truyền cho người này truyền người kia pháp này pháp kia, không. Một đường lối, một mục tiêu tu hành rõ ràng. Quý vị nhớ nha, quý vị tới thiền viện Thường Chiếu hoặc là nơi đạo tràng cái chùa gì ở Vũng Tàu thì con quên rồi, ở Vũng Tàu mà tu theo tổ sư thiền á, vẫn như vậy đó. Qua hoặc là quý vị vô chùa Vạn Linh đi, và ở tại núi Cấm cũng vậy đó. Chứ không phải quý vị bây giờ những Phật tử bây giờ cái chạy hết các chùa này chỗ kia, vô cái chùa nào cũng bắt đầu mấy cái chùa kia thì người ta không tu không nói, đây người ta chuyên tu rồi. Ví dụ đem pháp gì tự nhiên đem cái pháp người khác vô để làm loạn chúng à. Đó. Cho nên là vì vậy người ta luôn tổ chức tam viện hoặc là Hà Nội viện và ngoại viện. Những khóa tu lâu lâu có thể hy sinh một chút xíu, mở những khóa tu cho gieo duyên cho vài người khác mà chưa có nhất tâm nhất ý họ tới họ tu. Còn những đạo tràng trong chúng là phải bảo vệ cho họ để họ yên định tâm. Họ đã chọn đạo tràng đó rồi thì họ vô đó họ tu như thế thôi. Còn quý vị đem vô đó là, cho nên tại sao thì cha cũng nói đạo tràng thì cha cũng học theo cách đó, những người không nhất tâm nhất ý mình có thể gì hy sinh lâu lâu mở một khóa tu gì đó cho họ vào họ tu cho họ gieo duyên, còn lại tu trong nội chúng quan trọng, bởi vì những người đó là những người nhất tâm nhất ý, một phương hướng, một mục tiêu đó. Mình nên học cách cách đó là cách chung xưa nay rồi, mà không phải bây giờ đâu quý vị, thời xưa cũng đã vậy rồi. Chứ Phật pháp nhiều tông phái mà quý vị tu vài bữa cái người ta đem cái pháp khác vô nói ôi ông thầy đây ông giảng hay lắm nè, ông giảng hay nó bắt đầu truyền cái đó, chúng trong đó loạn à, tu sao được, rồi họ lại dao động thân tâm rồi chạy lung tung lang tang đó. Người đã vào đó là một phương hướng, một mục tiêu thôi, một theo một đường lối đó, còn nếu ai không theo đường lối đó thì đừng có vào đó. Cho nên là lâu lâu gieo duyên đó, hy sinh. Với lại thật ra Thiện Trang nói đạo tràng mà càng đông người, những đạo tràng nó không mong mong đông người đâu quý vị, tại vì sao, đông người tổ chức khóa tu mệt lắm, mệt ơi là mệt, mệt lắm quý vị, đâu có thích rảnh rỗi để mà tu, lo cho người ta cơm nè, lo cho người ta ăn ngủ nè, tổ chức một khóa tu lên cái chương trình rồi mệt rồi đại chúng xong cái chương trình đó đại chúng nó rã rồi tu được đâu, ngon người ta tới người ta tu rồi người ta thấy lấy hết người ta đi công đức người ta đi về đúng không, còn mình ở lại mình mệt mỏi mình tu có được đâu. Cho nên lúc nào cũng ưu tiên cho tại chúng. Cho nên quý vị thấy những đạo tràng chuyên tu họ ít khi mở những khóa tu ra bên ngoài lắm. Rồi vậy à, rất rất ít quý vị coi bên thiền phái Trúc Lâm đó mấy khi mở đâu, những lâu lâu mới mở một khóa tu ít vô cùng luôn. Bên thiền tổ sư thiền là không có luôn quý vị, không có luôn, không thấy mở luôn, chỉ là những Phật tử thùng thành tới tu thôi đó. Cho nên là rõ ràng như vậy. Và quý vị thấy chùa Vạn Linh vậy, ở chùa Vạn Linh đó hòa thượng Thích Trí Tịnh đó quý vị thấy không, chùa Vạn Đức thì gieo duyên nhưng mà chùa Vạn Linh là chuyên tu, thì chùa Vạn Linh đó ở tại núi Cấm An Giang đó quý vị thấy là rõ ràng rất là đàng hoàng như vậy. Quý vị nên học những nơi đó, À, và quý vị thấy nếu mà trong chúng mà người ta đi tu chứ người ta đâu phải đi làm Phật sự đó. Và quý vị thấy những chiều chùa Gia Viên thì Thiên Trắng cũng biết rồi, với như hồi xưa chùa Hoằng Pháp đó, Gia Viên rất đông, công đức rất lớn. Nhưng mấy quý thầy tới xuất gia thì Trắng quen rất nhiều. Hồi xưa cũng ở tập sự chùa Hoằng Pháp rồi sợ quá bỏ đi luôn. Vì sao? Kêu chúng tôi vô tập sự thời gian chịu không nổi, quá bận đi, mỗi khóa tu 7.000 người như vậy. Những người đâu có cho người ngoài đâu vô đâu quý vị, chỉ có những thầy hoặc là những người tập sự xuất gia mới được nấu ăn thôi, cho nên suốt ngày nấu ăn lo gì đến nơi quý thầy nói không có thời gian. 7 ngày khóa tu Phật thất đó là giống như là không có thời gian ngủ luôn, đến nỗi có người thì chui vô phòng vệ sinh đóng cửa để ngủ ngủ chút đó, có người thì phải gì ấy, vừa vác bao gạo mà ngủ gục trên bao gạo luôn. Cho nên là đợt đó rất nhiều người thối tâm chịu không nổi bỏ đi các chỗ khác, kêu thôi pháp này đúng đúng tốt nhưng mà thôi khó quá thôi. Tại vì sao? Người ta vô người ta để tu chứ không phải vô để làm những việc đó, quý vị hiểu không? Cho nên đã chùa nơi nào á, cái sau này quý vị xây dựng đạo tràng á, quý vị muốn cho nơi đó mà tốt á, chúng nó vững mạnh, quý vị hãy cho đại chúng tu, hãy lấy tu làm trọng. Bởi vì ai cũng muốn giải thoát hết á. Còn các chương trình Phật sự là lâu lâu gieo duyên làm một lần, có tới 1 năm làm một lần, 2 lần thôi. Còn lại mình lo mà trong tu thôi. Đó. Cùng lắm 3 4 lần thôi, đừng làm nhiều quá. Mà làm cũng làm vừa phải thôi. Đừng có ham làm đông quá. Cho nên Hòa Thượng và Đại sứ Quang nói, đạo tràng thời nay tốt nhất 20 người ở lại. Đó. Ai theo một phương hướng thì theo, còn không theo vô mà truyền cái pháp khác rồi không nhất tâm nhất ý, vô vừa nghe thầy này vừa nghe thầy kia loạn cào cào cứ mời ra khỏi đạo tràng. Vì sao? Bạn chưa nhất tâm nhất ý, tôi không có chấp nhận vậy thôi đó. Rõ ràng nghe, đừng có ham đông, đông nó loạn không được gì đâu. Thời nay đặc biệt bây giờ người có chính kiến không có nhiều, còn nếu người ta đã xác định, người ta đã theo một con đường, một đường lối thì phải bỏ, buông bỏ đi đó, buông bỏ những con đường khác, vừa hai chân đứng hai thuyền, quý vị muốn đi đường nào? Và hai cái thuyền nó chạy hai hướng, hai hướng á, té xuống sông chết ráng chịu à. Đúng không? Thì dân hay nói như vậy rất nhiều rồi đó, mà các đạo tràng như vậy. Cho nên khi vào đó, ví dụ như quý vị biết, quý vị vô thường viện Thiền Chiếu đi à, ở núi Thiền Trang thì có thầy chúng ta từng tập sự tại thiền viện Thiền Chiếu rồi, nói thầy khó quá, thầy chạy vô thiền viện Thiền Chiếu để tập sự xuất gia, vô đó rồi thôi ngồi thiền, ngồi mình niệm Phật, kêu ở đây môi trường tốt ráng niệm Phật thôi chứ không phải mục tiêu tu thiền, nhưng mà môi trường nó rất tốt cho nên là ráng chịu đựng mấy năm rồi ra, rồi mai mốt để tu rồi niệm Phật, ngồi lên xếp bằng ngồi thiền cũng giống mình đó quý vị, nhép nhép miệng niệm Phật niệm thầm thôi. Thầy đi cầm, gọi là cầm cái thiền bản á, đi coi á, thấy thấy nhép nhép tới nhắc ngay ở đây không niệm Phật, ở đây tu thiền nha. Đó. Đúng không quý vị? Đúng mà, đạo tràng người ta tu thiền mà, mình vô đó niệm Phật làm gì, đâu có cho đâu, không cho nhép miệng quý vị đến niệm Phật đâu, đang tu thiền mà, đạo tràng tu thiền vô đây niệm Phật làm gì, không được. Đó, cho nên ở sau này thì đang có nghe nói là ở thiền viện Thiền Chiếu bây giờ cũng có cho niệm Phật nhưng mà phải vô thất niệm, vô thất niệm trong đó. Còn ở ra đại chúng ngồi thiền là ngồi thiền, không có niệm Phật. Nhép miệng hả? Không được. Quý vị niệm mà sao không nhép miệng thì được. Thế thì đúng mà. Rồi quý vị vô đạo tràng tổ sư thiền của Hòa Thượng Di Lặc đi. Đó, vô đó coi. Vô đó là kiểm tra không cho nè. Đó, không có đem kinh sách rồi tịnh độ gì vô đây nha. Không có được nha. Đó tu thiền. Thiền thoại quán thoại đầu. Tu đó đốn ngộ đó quý vị. Tu đó, tu rốt ráo đó. Đó những đạo tràng đó quý vị cứ tới đi mà học, không phải đơn giản là rồi vô như Thiền Trang nghe nói chưa có vào Vạn Linh, nhưng mà nghe nói là vô chùa Vạn Linh vậy mới vô xuất gia cũng do quý vị muốn nghe pháp mà đang nghe 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 cắm tai phone nghe đúng không, đang làm công việc là gì mới sa di hay là mới xuất gia làm nhiều lắm, thời gian đó làm nhiều đang nghe cắm cắm cái vị thầy, có vị thầy quản mình đó, tới rút cái dây đó đưa vô tai ông nghe thử mình nghe gì. À, nếu mà nghe mà không đúng cái tông môn là không cho nghe đó, cho nên không đơn giản đâu. Còn bao giờ quý vị dẫn rồi đến năm đó tới năm như vậy, tỳ kheo năm hạ đó, rồi bắt đầu mới cho tự do bắt đầu đọc sách ngoài cũng vậy, không phải là ép hoài đâu quý vị, khi có cái quy định là như năm hạ, tỳ kheo năm hạ trở lên là bắt đầu cho phép đọc, cho phép xem những cái vấn đề khác, tự xem đó, bảo vệ chánh kiến suốt như vậy. Cho nên đường lối đó quý vị coi với so với pháp mà hòa thượng Tịnh Không giảng có khác không? Hoàn toàn giống nhau. Cho nên những người không biết đời xưa tôi thế nào phỉ báng hòa thượng rất là đáng thương. Thì chẳng thấy rõ ràng các phương pháp tổ sư truyền hồi xưa đến nay bây giờ vẫn được thực hiện đấy, tại Việt Nam mình các đạo tràng nó vẫn làm như vậy, vẫn giữ cho như vậy 5 năm theo một đường lối đó. Quý vị không chịu thì thôi quý vị đi nơi khác mà. Cho nên là giống như ở Vạn Đức và Vạn Linh đó, ai mà chưa đủ năm tỳ kheo năm hạ muốn ra đó thôi đi ra, đi ra thu lại giấy tờ và sau này nhớ là không được xưng tôi là đệ tử của hòa thượng đó nha, không có được nói tôi là tông môn Vạn Đức nha, không được. Vì sao? Quý vị chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn không cho ra đó. Mà nếu mà đủ ráng hết năm hạ rồi cũng ra được, được rồi đủ tiêu chuẩn rồi tăng đoàn diệt ra phải không, muốn xây dựng chùa phải không, được cả tăng đoàn tới giúp đỡ cho xây dựng đó, tuyệt vời không? Cho nên ai mà trụ được tại Vạn Đức Vạn Linh mà ra là mạnh lắm. Hoặc là ai truyện trụ được tại thiền chiếu rồi mà tới khi ra mà đúng pháp á, là tới đâu á, được cả nguyên cái phái giáo đoàn đó coi như ủng hộ giúp đỡ hết mình, đưa huynh đệ tới giúp lên cho xây chùa hoàn thành độ chúng rồi đầy đủ. Cho nên giáo đoàn của ngài Thanh Từ đó, tức là Thiền viện Trúc Lâm phát triển rực rỡ là vậy. Họ làm có quy mô chủng như vậy, quý vị thấy không? Đó, còn chúng ta bây giờ tự do quá đúng không? Tự do quá cuối cùng nó không được gì hết, à, không được gì. Cho nên là gì? Phải có trí huệ dù thế gian hay xuất thế gian vậy. Thiền Văn nói rõ như vậy. Cho nên là đừng có đi đem cái tư tưởng của các chùa bình thường vào những chùa chuyên tu rồi nó giống như tôi chảnh lắm, nó suốt ngày nói thầy không thích thì tôi ra khỏi đạo tràng. Thì không ra đi. Tại vì sao? Đạo tràng đâu cần những người không có tâm tu hành như thế, đúng không? Những cái đạo tràng kia họ cần người, họ dụ dỗ rồi gì? Nào là khuyến hóa nè, cúng dường như thế này. Còn quý vị thấy điện đạo tràng hiện đang không bao giờ kêu gọi cúng dường, không có, không có nè, không có. Ngay cả quỹ hoằng pháp quý vị thấy không, Thiện Văn cũng không để số tài khoản lên trên mạng để kêu gọi quý vị, không hề có. Quý vị muốn gửi thì quý vị xin thì cho ở thì đóng góp của quỹ đó, mà quỹ đó Thiện Trang cũng chẳng làm gì cho Thiện Trang, quý vị thấy không ạ? À? Đâu làm đâu. Cho nên tiền rất ít, không bao nhiêu hết đó. Giống như đợt này in sắp tới, quý vị sắp tới chắc tầm tầm 2 3 tuần nữa, dự kiến 2 3 tuần nữa có cái phẩm thứ 6 của kinh Đại Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 á, từ tập 165 tới tập 100 205, 40 tập á, 166 đến 205 đấy, in thành một từ gần 1.500 trang, hai phải chia 3 quyển đó, bộ đó in hết in 2.000 quyển gần 600 triệu. Cho nên cái quỹ đó vừa in cái là sắp hết cạn quỹ hiện tới cái gì đó. Thì gia định in thêm bộ giảng chú về giải nữa, mà thôi khi in cái đó thấy nhiều tiền thôi thôi ba bộ giảng chú về giải để sang năm. Rồi định in thêm phẩm 24 hay phẩm 25 nữa, Chánh Nhân Bản Sanh với lại Tam Bố Bản Sanh nữa, nhưng mà không có thời gian với lại thôi tiền bấy nhiêu hay không đủ thì thôi mình in bấy nhiêu thôi đó. Chẳng hạn mình làm đâu có cần đâu, không cần kêu gọi, bây giờ đã in rồi đó, đang in đó quý vị, thì Thiện Căn mới nói với quý vị đó, không cần, không cần đâu. Còn người ta bây giờ thời này Phật pháp nó mạt là vậy nè, quý thầy quý cô nhiều người cứ đi xin Phật tử vận động đã rồi cái dần dần Phật tử khinh thường, coi cái việc cúng dường á nó thành ra khinh thường đi. Quý vị biết đâu thời Đức Phật đó khó lắm, muốn cúng dường khó lắm, mà thật ra những nơi như sư Giác Khang đó, muốn cúng dường ngài khó lắm, à năn nỉ sắp xếp lắm mới được cúng dường, à không dễ đâu. Muốn bậc chân tu càng khó cúng dường nữa, không phải người ta muốn đi vận động mình đâu. Cho nên những người bị vận động hoài là cái riết rồi coi thường người khác, coi thường quý thầy quý cô, đó là sai đó. Cái đó cúng dường sai pháp á, nói thật đó, cúng dường như thế là tổn phước. Vì sao? Vì quý vị có tâm không tốt và cái người vận động điều đó cũng không tốt. Quý vị nhớ câu chuyện thời Đức Phật, thì Nga đã kể trong bộ giảng lần thứ nhất, cái chuyện mà có một vị tư buôn á mang thêm 500 cỗ xe đó, mà đi theo giáo đoàn của Phật từ mùa đông sang mùa hạ để chờ ngày cúng dường mà không cúng dường được. Tại vì lúc nào cũng có người cúng dường mất rồi, mà hồi đó thời Phật là chỉ ăn một bữa trưa thôi, làm sao cúng dường được. Người ta cứ đăng ký miết là ông cứ chờ hoài mà không đăng ký được. Ông nản quá rồi, bây giờ từ mùa đông sang mùa hạ rồi mà bây giờ không cúng dường được, mà đi làm ăn mà đi kinh doanh thương buôn mà làm sao ở đó hoài. Cho nên bạch lên ngài Tôn Giả A Nan, bạch giùm Đức Thế Tôn, tôi bây giờ có thể nhận được không, con cho con cúng dường đi. Con cúng dường các vị tỳ kheo không cần ăn, giáo đoàn không ăn, chỉ cần đạp lên lên cho đồ ăn đó là được rồi, đạp lên đồ đó là được rồi, con mãn nguyện là con đi về, con đi làm ăn chứ con không có thời gian để chờ nữa. Hay bạch giùm Đức Thế Tôn thử như vậy được không. Ngài A Nan mới bạch lên thì Đức Phật nói kêu có cách khác. Bây giờ nói ổng á, nấu cháo đi, nấu cháo sáng này, cúng cháo lỏng thôi, nấu cháo cúng lên giường cho buổi sáng ngày mai cho các vị tỳ kheo ăn là được. À, thế là ông làm nấu nấu cháo là nấu cháo xong rồi, nấu cháo xong là buổi sau lên thì cúng giường thì chắc tỳ kheo không nhận bị gì, cái nói Đức Phật cho ăn có một bữa thôi. Thì Đức Phật nói bữa nay từ bữa nay cho đi các ông được ăn buổi sáng buổi cháo nữa đó, thì lúc đó mới được ăn thêm bữa nữa. Quý vị thấy khó khăn như vậy. Cho nên cúng dường á, đại phước báo vậy. Một bữa cúng dường hồi xưa là phước báo, cho nên người ta cúng một thời gian người ta sanh cõi trời rồi vậy. Còn ngày nay bây giờ mình cúng dường nó không có đúng như pháp, nào là vận động nào thế này thế kia bởi đủ thứ chuyện thành. Và mình Phật tử thì có tâm khinh thường với thầy với cô, thật ra cũng do mình hạ cái phẩm chất của mình xuống rồi, mình phải chịu thôi. Nhưng mà như vậy nó vô hình chung á, nó đã khiến ảnh hưởng đến cả Phật pháp, cho nên trong giải thoát đã khiến cho mất tội đó. Quý vị thấy không, đâu có ai bậc nào, quý vị tới những nơi như Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Tứ Tịnh rồi vân vân, mấy nơi đó có bao giờ đâu, bây giờ vận động đó kiểu vậy đâu. Còn quý vị đó nói cái đó, ví dụ như người ta cần làm gì đó thì ai muốn làm đó, đó việc đó quý vị cái làm không thích thì thôi đó. Cho nên là thời nay Phật pháp mạt là vậy đó quý vị, mạt là do người không hiểu đó. Rất nhiều Phật tử họ cứ nghĩ là ơi thầy tràng cần quý vị, nó cần cho đạo tràng đông lắm cho nên chảnh lên. Không phải như vậy, đạo tràng tu chánh pháp quý vị dù không phải thiền trang đâu, quý vị tìm đến những nơi khác đều như vậy hết á. Những đạo tràng tu chân chánh họ không cần, họ cần là cần cái tâm quý vị. Quý vị tới quý vị khó khăn kinh tế, người ta sẽ giúp đỡ cho quý vị, giúp hết mình luôn đó, giúp hết cỡ để quý vị tu được. Miễn là quý vị tu được là được rồi, không có đòi hỏi một cái gì đó. Vì phước báo vốn là hữu lậu, có gì đâu. Người này san sẻ cho người kia, trong đó thì có người người giàu hơn, người khá hơn, người ta sẽ san sẻ cho quý vị, khổ cũng được cũng tới. Chứ không phải là tâm mình có chút giàu gì sang đến nó rồi chảnh trẻ ôi thế này kia, đó là quý vị đi vô thế gian. Là cho nên là phải có trí huệ đó. Trí huệ thì làm cái gì nó cũng đúng hết, còn không có trí huệ là làm cái gì cũng sai hết. Là Phật pháp nó không phải như vậy, cho nên là nói rõ là như thế để quý vị biết nha. Sau này quý vị hành đạo đó, quý vị cũng nhớ làm vậy, đừng để biến Phật pháp thành thế gian. Thời nay là Phật pháp bị suy biến là do vậy đó. Quá nhiều cái người giả sư nữa, nhiều nữa, nên cái suốt ngày vận động cái này vận động cái kia rất nhiều. Không có Phật pháp, không có vận động như vậy, tùy duyên thôi, có duyên là làm, không có duyên thì thôi đó. Người ta cũng đâu cần gì đúng không quý vị đó. Thiện Trang ấy, quý vị thấy Thiện Trang đâu có cần đâu có để số tài khoản lên mạng đâu. Có nhiều người muốn, ai muốn thân thật tâm thì ở muốn cúng dường quỷ như thế đó, có làm có thôi, không làm khỏi khỏe đúng không? À, không đủ duyên thì khỏi nghĩ, khỏi làm, khỏe tu hành càng tốt hơn đúng không? Đó là gì, mình phải tự tại đó, cho nên phải có làm, cố gắng làm cho đúng pháp, đừng có ấy. Nhiều người đời nay hình như sai á, chắc là đi nhiều nơi bị lôi kéo dụ dỗ quen rồi, cho nên bước vào đạo tràng cũng cái tâm như thế, tâm là giống như là tràng ấy, mong cho đông người. Thật ra không phải đâu quý vị, một số người đó là họ nói họ đó là họ kêu giúp cho quý vị thấy chánh pháp, rủ quý vị thôi, mà quý vị không có tâm cầu học, không có thật sự tu hành thì chịu thôi. À, thì không cần đâu, chứ đừng nghĩ như vậy. Những đạo tràng chuyên tu người ta không có như vậy đâu. Như vậy ở đây nói là thêm nữa, biển lớn Phật pháp bởi có trí thì vượt được. Như trong bản Hán dịch ghi, đàn thí đều phục ý, giới nhẫn và tinh tấn, tam muội định như thế, trí huệ là tối thượng. Trong gia tường sớ viết, sáng tỏ năm độ là hành, không thể ra khỏi sanh tử. Phải, cái chữ tu này không phải tu trong tu hành, cần phải trí huệ thông đạt, liễu giải bổn nguyên mới điều vượt ra được, nên nói là tối thượng. Chỗ này là cần phải, tại vì cái chữ tu đó không phải tu hành, mà đọc âm nó tu, không phải tu, cần phải nha. Rồi ở đây tiếp tục đoạn tiếp theo: hữu tùng thượng dẫn đại thừa nghĩa chương khả kiến, tức là lại thêm nữa ở từ ở trên đã trích dẫn được từ cái sách gọi là đại thừa nghĩa chương, thì có thể thấy rằng trí huệ chân tâm thể minh tự tánh vô ám. Thì trí huệ tức là gì? Trí huệ tức là cái thể của chân tâm sáng suốt, là sáng suốt đó. Thể của chân tâm là sáng suốt. Rồi gì? Tự tánh thì không có tội tâm. Vậy đây trí huệ này cao đúng không? Nên không phải trí huệ thấp nữa. Trí huệ này chắc chúng ta hơi bị khó để mà đạt được, phải là minh tâm kiến tánh là khó đấy. Cố tri chánh đương trí huệ thâm quảng như hải thời, cho nên biết rằng khi mà lúc đúng lúc trí huệ mà rộng sâu như biển thì thế nào? Kỳ nội tâm diệt tất thanh tịnh, vô ác vô quá, ly cấu ly nhiễm, tuyệt chư trần lao. Đó. Thì nội tâm của người ấy, cái chữ kỳ này mình có thể dịch là nội tâm ấy hoặc là nội tâm người ấy, thế nào cũng sẽ chắc chắn là thanh tịnh, không có những cái ác, không có những lỗi lầm, và xa rời được những cái cấu, xa rời được những cái nhiễm, cho nên dứt hết các trần lao. Tức là ở đây nói là gì? Tóm lại là khi mà lúc nào quý vị được có, chúng ta có được cái trí huệ đó, trí huệ mà sao rộng lớn như biển, thì tự nhiên nội tâm chúng ta sẽ thanh tịnh thôi, chắc chắn sẽ thanh tịnh thôi, và tự nhiên sẽ không có những cái ác, chắc chắn sẽ không có những cái ác, và cũng không có lỗi lầm đó. Và sẽ xa rời được những cái cấu, những cái nhiễm, và tự nhiên dứt hết trường lao. Cho nên là tại sao quý vị làm sao quý vị cứ có trí huệ là giải quyết được tất cả, đúng không ạ? Cố vân cho nên nói nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao giả, tức là cho nên nói là nội tâm thanh tịnh thì dứt hết các trần lao đó, và chạy vậy á, tức là có trí huệ rồi thì tự nhiên có tất cả đó. Cho nên lấy trí huệ là đầu. Trong lục độ ba la mật quý vị thấy rõ ràng tu 5 độ trước, mục tiêu để đạt được độ thứ sáu là bát nhã ba la mật. Tại sao dùng chữ bát nhã mà không dùng chữ trí huệ? Tại vì để sợ là chúng ta lầm trí huệ thế gian với trí huệ xuất thế gian. Bát nhã là trí huệ giải thoát, trí huệ xuất thế gian. Còn trí huệ bình thường chưa chắc có là trí huệ xuất thế gian. Cho nên chưa chắc có bát nhã. Như tâm kinh văn, như ở trong tâm kinh tức là bát nhã tâm kinh đó, nói hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó, thấy quý vị không? Ai đi tụng chùa, trên chùa tụng hoài bát nhã tâm kinh cũng biết câu này, là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, thì chú tiểu thời là khi khi mà thực hành sâu xa, không phải thực hành cái bát pháp bát nhã sâu xa. Tại vì cái chữ thâm này nó đứng trước cái bát nhã ba la mật một đa, thì nó là tính từ nó bổ nghĩa cho bát nhã ba la mật đa, còn nó đứng sau chữ hành mất rồi. Nếu muốn bổ nghĩa cho chữ hành á thì nó phải đứng trước chữ hành cơ nha. Cho nên là nó đứng trước cái hành thì nó trở thành phó từ. Phó từ thì bổ nghĩa cho động từ, còn đây nó là tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Cho nên ta phải hiểu cái Bát Nhã Ba Lạc Đa này là sâu chứ không phải là hành sâu. Đó. Thì chúng ta dịch là khi mà thực hành cái pháp Bát Nhã Ba Lạc Đa thâm sâu. Đó. Thì sao? Chiếu kiến tức là mình soi thấy à, ngũ uẩn dai không, ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức đều là không, thì độ nhất thiết khổ ách, độ tức là vượt qua tất cả những cái khổ nạn ách nạn đó. Cho nên bây giờ bí quyết để mà vượt qua tất cả ách nạn là quý vị cái gì chỉ cần thực hành được cái gì cái pháp Bát Nhã Ba Lạc Đa sâu lên đó, tức là cái pháp đó rất là sâu, tức là trí huệ đó, Bát Nhã. Thì quý vị khi thực hành được cái pháp đó rồi thì sao, quý vị thấy ngũ uẩn đều là không đó, thì quý vị qua thì vượt qua tất cả các khổ thôi, khổ ách của trần lao này mình qua hết. Cho nên mở đầu Bát Nhã Tâm Kinh rất hay, đã điêu ra công thức rồi, quý vị làm sao để vượt khổ, hãy cố gắng thực hành pháp Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Bát Nhã chính là trí huệ. Quý vị có trí huệ đi thì quý vị sẽ thấy được tất cả ngũ uẩn đều là không. Khi thấy được ngũ uẩn đều là không rồi thì sao, quý vị sẽ vượt qua tất cả khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là gì? Sắc là hình thể, sắc là sắc chất, tất cả những gì mình nói vật chất đó, vật chất là vô thường, ai cũng cho biết không, mà không là vô thường, nó không có tồn tại mãi mãi. Với thân thể chúng ta là một pháp, nó sắc đây, tương lai rồi nó cũng phải chết thôi, nó già nó bệnh thôi. Cho nên người biết như vậy thì mai mốt nó già nó bệnh không có đau khổ, mình chấp nhận. Con mình nó cũng vậy, nó cũng là một sắc chất, nó là một thân thể thôi, thì nó cũng có lớn lên già bệnh chết, nó cũng như vậy. Cho nên con nó đau mình cũng thấy nó bình thường, tại vì đó là pháp vốn như vậy đó. Khi đó quý vị vượt qua được cái khổ chưa, hết chấp thân chưa, hết chấp người thân mình chưa đó, đó. Thọ là gì? Thọ là những cảm nhận của mình, những cảm thọ đó là cảm nhận đó, mình thấy là nóng lạnh vân vân, thấy đau buồn, đó là cảm thọ. Cái đó là nó không thật, nó không thật đâu. Ví dụ Thiện Trang giảng ở phần duy thức á, người xưa có đưa ra cái ví dụ là con ngựa của ông già đó, quý vị nhớ không ạ? À? Con ngựa của ông già đó, quý vị nhớ câu chuyện đó không? Đó, tức là ông già đó ông có con ngựa đúng không, ông có thằng con trai à. Rồi bắt đầu cái con ngựa nó một hồi nó đi đâu mất tiêu, lạc mất, thì mọi người hàng xóm mới tới là con ngựa ông thật là ông thật là chia buồn với gia đình ông, bởi vì con ngựa ông nó đi đi mất tiêu rồi. Thì ông nói khi trong chưa chắc nó đã buồn, việc đó biết đâu đã là tốt, biết đâu sau này nó trở về nó dẫn thêm con ngựa nữa sao à. Ông nói như vậy đó là gì, cái cảm thọ của ông, cái cảm nhận của ông á nó khác với mọi người. Mọi người cảm nhận ông mất, còn ông thì không không có khẳng cảm nhận mất, ông cảm nhận may mắn. Cho nên cái đó là không, do quý vị nhìn ở góc độ nào mà thôi à. Và thời gian sau quả thật đúng như vậy, con ngựa nó nên về nó dẫn thêm con ngựa nữa là hai con à, thấy công bạn nữa nên thêm, tức là cặp đôi luôn. Cho nên hai con cái bắt đầu hàng xóm tới chúc mừng ông đó, ông đã được có thêm con ngựa nữa, bây giờ cặp đôi đúng là như là ông nói. Thì ông mới nói cái này cũng chưa chắc là đã là việc tốt, chưa chắc là đã việc vui à, à, là cho nên mọi người nói sao vậy không biết nữa, nhưng mà tôi cảm thấy như vậy có thể là nó không phải là việc tốt. Thì thời gian sau á, đứa con ổng á do có hai con ngựa cho nên là cởi cởi thì cứ cởi con ngựa của mình thì dễ rồi, nhưng mà cởi con ngựa kia nó không chịu, cho nên nó đá một phát té xuống gãy chân à. Thì bắt đầu ổng mới nói, mọi người mới tới chia buồn với ổng là ôi thật là đúng như ông nói, đúng là có thêm con ngựa nữa chưa hẳn đã tốt. Quý vị không, đó là cảm nhận của mỗi người thôi, quý vị cảm nhận được mất nó là nó giả tạo, cho nên là do mình nhìn ở góc độ nào. Và lần thứ ba nữa ổng lại nói đó chưa hẳn là chuyện xấu đó. Nhiều khi đứa con trai tôi đi nó bị què cẳng như vậy, nhưng mà đôi khi là tốt đó. Thì tốt ở chỗ nào, thì con ngựa thì thời sau gian sau thì bây giờ đất nước bên cạnh nó đánh qua thì quân phải tiễn quân, thì con ổng do bị què cẳng cho nên không ra chiến trường được, cho nên không có ra chiến trận. Còn cái dân ở trong đó bị tiễn quân đi thì trẻ trẻ đưa ra, tôi ra trận chết quá trời, cái trận chiến đó chết quá trời. Ông mới nói đó, tôi con tôi may mắn nhờ què chân cho nên là ở nhà đó, cảm thọ ông phải đó. Câu chuyện đó là con ngựa của ở biên cương, con ngựa của ông già ở biên cương. Câu chuyện đó nguyên cái tựa đề là vậy, bên Duy Thức Học á, để nói cho quý vị được và mất đó là do cảm nhận quý vị mà thôi. Cho nên có nhiều người nói ui sao con khổ quá, con nó bỏ đi luôn rồi. Nếu mà quý vị học sâu Phật pháp á, chưa hẳn là khổ. Con quý vị nó đâu phải con quý vị đâu, nó là gì, nó là oan gia, nó tới nó đòi hết nợ rồi nó đi, thì bây giờ hết nợ đi khỏe đúng không, không lo cho nó nữa. Nó tới tới nó khổ mình đó. Vợ chồng cũng vậy, vợ chồng hết duyên rồi thôi đó. Cho nên Thiện Trang thấy thầy Nhuận Đức cũng nói đó, đừng có khuyên những người chưa lấy chồng đừng có lấy chồng đúng không, những người chưa lập gia đình đừng có lập gia đình, những người nào lập gia đình rồi lỡ chia tay rồi đừng đi thêm bước nữa. Thế quý vị thấy không, những người có tư tưởng giải thoát đều giảng giống nhau, đều khuyên như vậy cả. Vì sao, thời nay nghiệp nặng quá rồi. Thì nhân thấy nó đồng tu rất nhiều người bây giờ khổ, than khổ. Nhiều bạn lấy chồng rồi bây giờ biết Phật pháp rồi, hồi xưa chưa biết Phật pháp biết rồi bây giờ lấy chồng hối hận. Còn có người thì biết Phật pháp rồi vẫn lấy chồng, lấy chồng rồi bây giờ ly dị rồi, rồi bây giờ cũng nói hối hận. À, biết vậy hồi xưa đừng lấy vậy khổ, bây giờ nuôi đứa con khổ quá thầy ơi. Thì Trang nói kêu đó, hồi xưa biết Phật pháp rồi còn ham lấy nữa, thấy người ta dễ dễ người ta cũng nói hay lắm nào, và về anh sẽ sẵn sàng cho em tu, anh sẽ sẵn sàng cho em ăn chay đi chùa cúng dường hóa mát, về thời gian nó quản lý sạch tiền bạc, nó cấm nó không cho tụng kinh, sáng lên tụng kinh nó mở tivi ầm rồi nó làm rầm trời rầm đất không tu được, suốt ngày phiền não phóng sanh, nó cũng có giấu giấu tiền mới đi đi phượt phóng sanh không làm được gì hết. Rồi con rồi nó lâu lâu nó nhậu về nó la nó hét nó làm đủ chuyện hết, khổ chưa, lúc đó mới khổ. Hồi xưa là nó mới nói với nó đó, kêu, sao ông hồi xưa ông tốt lắm ông hứa hết mà bây giờ ông quên rồi, ai bị dạy chi tin chi đúng không, nó nói ngược như vậy đúng không? Đúng rồi, bị lừa à, cho nên là bị lừa mà không biết, mà cứ tình nguyện vô chứ hồi nó tất nhiên nó phải lừa, nó phải phải diễn cái gương mặt nó tốt chứ đúng không, lừa mới được chứ. Tới khi nó lừa được rồi nó vô vô trong trầm rồi, vô trong lòng rồi à, thì nó mới siết chứ. À, giống như dụ cho chuột nó vô đúng không, dụ cho con gì bẫy mồi đó quý vị không, phải dụ cho nó ăn cái ngon chứ, ăn ngon rồi mới sập chứ. À, sập bẫy chứ. Cho nên là về chúng sanh dại, nói chung vì tâm tha sự sanh tử không tha thiết, vẫn còn ham 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 gì, ham hưởng thụ thế gian. Những người không biết Phật pháp mà lập gia đình thì Thiện Trang không nói, đó là chúng ta mê đúng không. Những người đã học biết Phật pháp rồi mà đi vào con đường đó nữa là thật, thì Thiện Trang nói thật là đáng thương những người đó, tâm sanh tử không đủ. Quý vị không biết đâu, Thiện Trang nó nói với quý vị, Thiện Trang hồi xưa là khi mà học Phật pháp, Thiện Trang vừa mới vào Phật pháp năm đó là năm 2010 hay là chín, là nghe qua qua sơ sơ, nhưng mà 2010 bắt đầu vô mới nghe Phật pháp, biết Phật pháp thôi, biết pháp môn niệm Phật. Ôi có con đường giải thoát sanh tử là lên đi dạy á, thì Trang tuyên bố với học sinh là thầy đời này thầy không lập gia đình đó. Và quý vị biết hồi đó là ngay lúc đầu mà không ai dạy hết nha, không cần phải đợi là hòa thượng dạy. Hồi đó pháp hòa thượng nghe được mấy bài đâu, nghe được cái chút xíu à, đâu có nhiêu đâu, niệm Phật. Cho nên là cái căn tánh của mỗi người khác nhau là vậy đó. Tại sao mình có thể mình nói rõ ràng quyết định không là không, không phải không. Và quý vị biết Thiện Trang có 6 năm à, từ năm 2010 cho đến 2015 Thiện Trang mới đi xuất gia. Thì như vậy từ 6 năm trời đó ở thế gian, quý vị biết Thiện Trang thì tính ở thế gian thì cũng rộng rãi đúng không, rất thoải mái, từ từ xưa đến nhỏ đến lớn là rộng rãi nè, cũng tốt bụng này, giúp đỡ người ta hay, nói chung là nhiệt tình lắm đó. Mà mình sống rất ngay thẳng thẳng thắn đó, cho nên là ui các cô mà đeo theo thì nhiều lắm, đủ hết quá trời quá đất. Vậy mà Thiên Giang nói kiên quyết không là không, lúc đó là không là không, dù sau này có thấy gặp đúng là có nhiều cô tốt thiệt đó, nhưng mà thôi không, mình chỉ có một phương hướng, một mục tiêu đời này giảng sanh, cho nên không đi vào con đường đó nữa. Hồi đó cũng chưa nghĩ đi xuất gia đâu, nhưng mà đã xác định như vậy rồi, cho nên lúc đó mẹ Thiện Trang lo lắm. Ba Thiện mẹ Thiện Trang nói con không lấy vợ đi, rồi mai mốt ba mẹ đi rồi con sống thế nào. Thiện Trang nói ba mẹ khỏi lo, ba mẹ cứ vãng sanh đi, ba mẹ đi hết đi rồi con lúc đó con tự lo, lúc đó con có thể con nghỉ sự nghiệp và con đi vô kiếm đạo tràng nào đó con chui bụng tu vô chùa con tu thôi, con không có thấy nữa. Nếu con còn trẻ con sẽ đi xuất gia, nếu con già thì con vô đạo tràng chuyên tu, con kiếm cái chỗ nào con chuyên tu, còn không con cất cất cái kiếm cái nhà, miếng mảnh đất nào nhỏ nhỏ con tự làm con tu cũng được, con tự lo cho con được rồi, đời này có Phật Bồ Tát an bài, con không có lo gì cả đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi cuối cùng Phật Bồ Tát cho mình đi xuất gia. Cho nên hồi đó Thiền Trang mong là gì, chỉ mong là hồi đó quý vị biết mong là dạy cho đủ số năm năm để mà để đi nghỉ hưu sớm để mà đi đi, đi tu thôi đó, chỉ mong vậy thôi. Hồi đó là gì? Mong là để nghỉ, hồi đó kêu hình như mới đầu nghe nói dạy 20 năm được, sau này thấy nâng lên 25 năm mà có thể nghỉ hưu được rồi. Thì nếu mà dạy 25 năm nữa cũng sắp tới rồi đó, bây giờ mà ở ngoài đời nó dạy thêm vài năm nữa là đủ tới 25 năm rồi đó. Nhưng mà nghe nói bây giờ như nâng nữa rồi, nâng lên bây giờ không phải là như vậy đó, tức là mình phải có cái chí như vậy và cái chí đó phải vững bền chứ gì đâu mà cái sơ sơ cái bị dụ mất tiêu rồi, cho nên là chưa có vượt qua được đó. Là thọ đó, cảm nhận đó. Tưởng là gì? Tưởng là suy nghĩ, tưởng tượng. Hành là gì? Hành là cái biến đổi trong cái tâm mình, nó thay đổi liên tục á, gọi là hành. Thức là gì? Thức là cái biết mà nó mình nói thức mà này hơi rộng, thức là mấy cái thức đó, thức ở trong vị thức á, cho nên là giảng những cái đó đều là không, bởi vì thật ra nó không có thật, nó biến đổi vô cùng, nó không có thật. Vậy chúng sanh vọng tâm thì dùng, cho nên khi tu á thức nó sẽ chuyển về này tứ trí bồ đề nó mới chân, còn có thức nó vẫn là vọng đó, thì vượt qua. Nếu mình biết được những cái đó nó không thật rồi thì mình vượt qua đó. Cho nên là Bát Nhã Tâm Kinh giảng ra sâu lắm đó. Giảng mấy cái chữ đó thôi mà giảng hoài không hết á, cho nên là chúng ta thôi tạm 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 vậy ha. Bây giờ mong là quý vị hiểu được phần nào, quan trọng mình hành thôi, học nhiều cũng vậy à, học nhiều mà không hề hành được không hiểu được thì cũng vậy. Và từ trên đã trích dẫn Đại Thừa Nghĩa Chương thì có thể thấy rằng trí huệ tức là bản thể chân tâm là sáng suốt, tự tánh không có tối tăm. Nên biết chính đúng lúc trí huệ sâu rộng như biển thì nội tâm ấy cũng chắc chắn thanh tịnh, không có ác, không có lỗi lầm, rời cấu, rời nhiễm, dứt hết tất cả trần lao. Nên nói nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao. Như trong tâm kinh nói, khi thực hành pháp Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, chiếu kiến ngũ uẩn đều là không thì vượt qua tất cả khổ ách. Cho nên bí quyết để vượt qua các khổ ách là gì? Hãy cố gắng có đi Bát Nhã nha. Cho nên là có Bát Nhã là có được tất cả thôi. Rồi tiếp tục giải thích chữ tuyệt. Tuyệt giả, đoạn giả, diệt giả, triệt vô giả. Chữ tuyệt có nghĩa là gì? À, ở đây ý là nói vậy đó. Thì chữ tuyệt là đoạn, là diệt, là triệt vô. Triệt vô cái dịch ra nghĩa có nghĩa là hết, không có đó. Tức là đây là chữ tuyệt trần lao á, trong câu tuyệt trần lao thì tuyệt là gì? Trần lao là đoạn trần lao, đoạn là dứt hết trần lao. Diệt á tức là cũng có nghĩa là hết, và cái diệt là nó làm tiêu trừ đi hết, tiêu trừ hết trần lao. Còn triệt vô á, triệt vô có nghĩa là gì? Có nghĩa là không còn nữa rồi, mà hết một cách hoàn toàn á đó, tức là hết một cách hoàn toàn. Nếu mình dịch ra nghĩa rõ ràng nhất tức là không còn, mãi mãi không còn cái những nỗi khổ nữa, gọi là trần lao đó. Trần lao giả, phiền não giả. Đó, chữ trần lao là gì? Có nghĩa là phiền não đó, chữ trần lao còn là phiền não. Cho nên phiền não chúng ta khổ là gì ơi? Chúng ta có phiền não, nếu không có phiền não thì không khổ. Cho nên Bồ Tát quý vị thấy không? Bồ Tát các ngài độ sanh các ngài không phiền não, chúng sanh có ăn hiếp ngài các ngài cũng vui. các chúng sanh hủy bán ngài, các nàng cũng vui, các chúng sanh giết ngài, các ngài cũng vui bình thường, không có tâm, không có một cái động tâm nào. Vì sao? Các ngài biết ngũ uẩn đều là không, điều nãy đó, cái thân này chúng ta là không mà, nó có thật đâu, ta có vô lượng vô biên thân mà, thân này nó có nghĩa gì đâu, thì thôi hết duyên thì ta trả lại cho chúng sanh, thân các bụi trả lại cho các bụi, ta còn vô lượng thân khác mà, đó là gì? Bồ Tát. Còn chúng ta thì tất nhiên chúng ta chưa có được trình độ đó, chúng ta thấy có một thân này thôi chết cái không chịu nổi, người ta đụng tới thân mình nổi sân lên rồi đó, làm vô bếp sắc 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 gì đứt tay cái, ôi đau quá chảy máu nhiều quá sợ rồi, đó là gì? Chấp thân, thân kiến không bỏ nổi. Cho nên trí huệ, phải có trí huệ rộng lớn sâu như biển thì mới gì dứt hết phiền não, tuyệt trần lao đó. Trần lao chính là phiền não, phiền não thì có vô vàn phiền não, chia ra có 10 là lớn đó thôi đó: tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ và tà kiến, đó là chia 10 là lớn. Còn nếu mà chia chỉ kỹ ra thì quý vị thấy không, trong 10 loại đó chia ra thì thành 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc, tức là 88 cộng với 81 là bao nhiêu? 169. Đó là chia ra đó, 169 đó. Mà chia đó vẫn là chưa chia rốt ráo đâu quý vị, chia ra nữa nhiều vô lượng luôn, mới cái phiền não đơn giản thôi mà nó đã nhiều như vậy. Ví dụ như chúng ta hàng ngày chúng ta chấp trước rất nhiều thứ đó, bây giờ như chúng ta có gì, có một cái phiền não gọi là nghi. Nghi là gì? Nghe lời Phật không tin. Giống như bây giờ Thiện Trang nói, tuy chúng ta học Phật lâu rồi nhưng mà chúng ta tin sâu nhân quả thì không mấy người. Điển hình chỗ nào? Bây giờ ví dụ như có một việc gì đó mình kêu thôi làm cái việc này nó lợi hơn, nó trước mắt thấy lợi, mình cứ thấy lợi trước mắt à, mình tin lợi trước mắt, mình không tin được nhân quả. Đó là gì? Mình vẫn chưa thật sự tin sâu nhân quả. Còn người không tin sâu nhân quả là nhiều lắm đúng không? Quá trời. Nó mình tin ít ít thôi mà cũng có tin đó. Đó, cho nên tin nhân quả rồi tin sâu nhân quả là hai tầng lớp, tin là tin sơ sơ, rồi tin sâu là thật sự tin. Cho nên bao giờ mà thật sự tin nhân quả đó, cái niềm nghi ngờ mà nó dứt hết đó, thì quý vị mới gọi là gì? Hoàn toàn không nghi ngờ đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tức là tin Phật hoàn toàn, Phật nói gì mình tin đấy đúng không? Tin gì? Tin giáo pháp của Phật nói như vậy hoàn toàn đúng, cho nên không nghi nữa. Rồi tăng là gì? Mình tin tất cả vị tăng nào đó, tất cả vị tăng đều có thể thành tài tựu, có thể ấy, cho nên mình tôn trọng, mình có thể, họ có thể là dẫn dắt chúng sanh, cho nên mình tôn trọng, dù họ làm gì mình cũng tôn trọng. Bao giờ mình tin được ba điều đó tuyệt đối thì quý vị mới nhập vào cửa đầu tiên gọi là sơ tín vị Bồ Tát, còn gọi là sơ quả Tu Đà Hoàn. Sơ tín vị Bồ Tát là của tiêu chuẩn của viên giáo, còn gọi là sơ trụ của biệt giáo đó. Đó niềm tin bất khoái đối với Tam Bảo. Quý vị có được niềm tin bất khoái đối với Tam Bảo chưa? Chưa. Đối với Tam Bảo tôi thành nghi đầy không biết, mà ngay cả giống như học với thầy Tịnh Không đó, nhưng mà hồi cũng nghi đó. Hồi nghi ngã không biết, như năm ngoái đâu, ngày bản sanh bắt đầu khởi nghi, bao nhiêu người khởi nghi đó, không tin. Rồi gì đối giáo pháp vậy, nếu biết niệm Phật hồi không biết có tin không, ngày bản sanh không không, rồi nhân quả biết Phật nói vậy không biết có phải như vậy không. Đó chưa nói, cho nên bây giờ tu hoài cũng không bao giờ vào sơ quả là vậy. Làm sao? Vì cái nghi mình đâu có dứt đâu, phải dứt được nghi, dứt được nghi mới được, nghi còn vẫn còn chưa nghi được. Ngay cả nghi đó hòa thượng nói, ngay cả niệm Phật thành phiến đó, mai mốt quý vị nghe trong tập nào nè, Thiện Trang không biết, nhưng mà trong Tịnh Độ Đề Kinh Hoa Chú á 24 á, rồi từ từ lên mạng rồi quý vị nghe, hình như cái tập đó chưa lên mạng. Hòa thượng nói là quý vị khi công phu thành phiến, thật ra là quý vị đã dứt nghi, tức là quý vị đã không có nghi nữa rồi đó, thì quý vị mới thay công phu thành phiến. Cho nên chúng ta vừa còn nghi làm sao chúng ta đạt công phu thành phiến được. Niệm Phật thì cái vừa có một cái chuyện gì đó cái bắt đầu nghi lên rồi, còn nếu mà mình đã thật sự tin rồi mình đâu có khởi tâm động niệm nữa, mình cứ lo suốt ngày cái niệm Phật, biết câu niệm Phật này tối thượng rồi, biết câu niệm Phật này tốt rồi thì tự nhiên cái A-mi-đà-phật miết thôi chứ, hoặc là A-di-đà-phật suốt thôi chứ, đúng không? Đâu có bỏ. Còn có chuyện gì cái lần đầu cái thầy ơi con nó đau, con nó ốm, vẫn đang lo đủ thứ chuyện, nhà con có chuyện gì là thôi thầy ơi, còn kêu vậy không. Tức là gì? Quên, không biết là câu niệm Phật có thể giải quyết được mọi thứ. Đó, nó là gì? Không tin, chưa đủ niềm tin. Cho nên đến lúc chết rồi, nó sắp chết rồi thì em kêu ha, thay vì cái A Di Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì chạy sang gì? Ôi, cứu cứu tôi với, đi kêu bác sĩ đi, vân vân. Thì toàn là sợ chết. Đâu có tin Phật đâu, tin bác sĩ à. Đó, cho nên là luyện niềm tin á, là vấn đề lớn đó quý vị. Làm sao phải là gì? Ôm trụ chắc vào một câu Phật hiệu, niệm tới cùng, tin câu Phật hiệu này, tin Đức Phật thôi, thì quý vị dễ dàng ra đi được, vãng sanh thì được. Còn vẫn chưa tin mà, chưa tin thì mới bắt đầu lo đủ thứ nữa. Mà quý vị tin, tại sao? Thật ra nếu quý vị tin vãng sanh có thể làm được tất cả thì xong rồi. Quý vị có tài sản trong ngân hàng đúng không? Đó, chưa kịp đưa thì mật mã đúng không? Chưa được giao cái chỗ nào giấu đó. Nên cho nên rồi quý vị nghĩ đến tiền đó, cho nên quý vị niệm Phật không được. Còn nếu quý vị thật sự tin nữa, không sao hết. Tài sản đó, nhân quả đó, nó muốn về tại ai nó về. Còn không, nếu quý vị tin tốt hơn á, quý vị nói ôi ta về Tây Phương Lạc, kệ, về Phương Lạc rồi ta báo mộng xuống chỉ cho chỗ lấy tiền. Mà về đó rồi có cần báo mộng chỉ lấy tiền không quý vị? Chắc không cần. Về đó cần nghĩa tâm tình chấp nữa đâu. Tài sản đó nó có duyên với ai, nó chạy về người đó quan tâm gì nữa. Cho nên là rõ ràng chữ tin thôi đã là khó rồi. Niệm Phật nói tín nguyện hạnh, ba tam tư lương, đại sư Huệ Ích nói có tín còn nguyện nhất định được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp tùy theo công phu trì danh sâu hay cạn. Nhưng mà nổi rồi chữ tín có mấy ai làm được đâu, có ai tin được đâu. Nếu mà tin thì sao, quý vị gặp chuyện gì quý vị không lo niệm Phật trước đi, mà quý vị toàn lo chạy tìm chuyện này tìm người kia cũng vậy. Vậy tin người hay tin Phật, rõ ràng có vấn đề đó. Và chỗ đó là gì? Cũng là không tin nhân quả. Cho nên trong sáu niềm tin mà đại sư Ích đưa ra gồm gì? Tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín lý, tín sự, quý vị đều chưa tự tin. Cho nên người tin rồi không tìm ở người khác, tìm ở Phật, tìm ở chính mình. Làm sao một câu Phật hiệu có thể giải quyết được tất cả đó? Bao giờ tin như vậy thì xong, xong rồi. Còn học Phật pháp mà cái cửa cái chuyện gì cũng có là hoang mang dao động tâm thì thôi rồi. Nó là niềm tin mình chưa đủ, vậy thì tính của mình có vấn đề, và tính không có vấn đề thì nguyện mình cũng có vấn đề. Rồi nguyện mình có vấn đề rồi thì tất nhiên hạnh mình cũng có vấn đề. Tu hành giống như vậy, lúc lên lúc xuống, lúc thì thế này lúc kia, cho nên tu cũng không ra hồn đó. Và nếu mà có duyên tốt hơn thì chăng nó nhiều khi các đồng tu đa phần là gì, đến với Phật pháp bằng gì? Đến Phật pháp chẳng qua ở đời khổ quá cho nên tìm cái chỗ để lấp khổ, đa phần là vậy đúng không quý vị? Quý vị tại vì ở nhà bị ông chồng nó hiếp quá, bị đứa con nó phản bội vân vân thế này thế kia, cho nên quý vị mới mới chạy tới tìm nên đạo Phật, mới tìm pháp môn niệm Phật, mới tìm thoát ly sanh tử. Cho nên đâu phải là tâm để mà cầu đạo rốt ráo từ đầu đâu. Cho nên nếu mà gia đình quý vị bây giờ đổi lại, gia đình quý vị sung sướng hơn, à, con nó hiếu thuận, nhà đầy đủ tiền bạc, chồng thương yêu, giờ nhiều khi quý vị hết tu à, đúng không? Thì nhân thấy rồi, có nhiều đồng tu cũng đã từng vào đạo tràng đó, hồi xưa cũng khổ quá vì thất tình, vì thế này vì thế kia, cho nên là họ mới tìm vô đạo tràng. Gia đình họ có vấn đề gì, con đau con ốm vân vân thì giải quyết không được, họ mới tìm đạo tràng. Tìm đạo tràng không vô tu thời gian thì nghe pháp cũng cũng thấy hay đó, cũng tu niệm Phật đó, thời gian phước báo trổ ra là sao, đời nó yên bình trở lại, phước báo thân gian nó nhiều lên, bắt đầu họ lơ là không tu nữa. Nó rõ ràng, tức là ngay phát tâm ban đầu nó không phải là chánh nhân của bản sanh rồi, phát tâm là không phải vì sanh tử. Cho nên đại sư Triệt Ngộ ngài nói vậy, thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, đúng không? Dùng tín nguyện sau trì danh hiệu Phật. Mà mình thiếu cái chữ thật vì sanh tử mất tiêu rồi, cho nên phát tâm bồ đề cũng không có luôn. Tín nguyện sâu có không? Tín nguyện lơ là, trì danh niệm Phật có không? Cũng sơ sơ. Rồi thì làm sao ra khỏi sanh tử được? Cho nên những lời của chư tổ nói ra tuy ngắn gọn rất dễ nhưng mà làm không được. Có mấy ai thật vì sanh tử đâu? Ít lắm. Nhà người ta giàu có, nhà đầy đủ điều kiện, đời không có gì khó khăn mà người ta tìm đến Phật pháp, người ta tu hành đó, thì người ta mới, những người đó đáng lẽ đó quý vị, những người đó là họ thật sự tâm. Còn mình thì mình khổ quá cho nên mình chạy vô, cho nên là thật sự cái tâm mình nó không có phải là chánh, tức là căn lành của mình hơi yếu đó. Mà căn lành hơi yếu rồi cho nên là tu nó cứ chập chờn là vậy đó, giống như điện nó lúc có lúc không, đúng không? Giống như mây trên trời nó che, lúc mà trăng tỏ, lúc không có trăng, nó tối thui vậy. Cho nên là gọi là tâm bồ đề nó giống như là mây nó che, bị mây che, trăng mà bị mây che vậy, không có sáng tỏ được. Vì vậy lúc tu được lúc không, lúc nào mây nó trôi qua thì bắt đầu tâm nó, trăng nó sáng, tức là tâm mình nó sáng, tâm bồ đề sáng thì tu hành tốt. Thời này vậy, đa phần căn tánh chúng sanh thời nay vậy. Bây giờ quý vị đặt lại tình huống đi, bây giờ gia đình quý vị sung sướng, nhà con rồi hiếu thuận, tài sản đầy nhà, vợ chồng hòa thuận vân vân, quý vị còn tu nữa không? Hay là bây giờ quý vị thôi đi du lịch cho sướng, hưởng thụ cho sướng đó. Nếu mà chức vụ địa vị quý vị được lên đó, lên chức rồi vân vân, quý vị chọn có đường nào, chọn Phật pháp hay chọn thế gian, thì quý vị có thể đo được lòng quý vị tâm thật sự có thật vì sanh tử hay không đó. Cho nên là ráng nha, hay mình sẽ xét lại trần lao phiền não nhiều lắm đó. Luôn về phiền não vậy, tham, và thật ra là do chưa nhìn thấy được cái sự thật khổ luân hồi, chưa nhìn thấy được thế gian là giả. Những gì ở thế gian cho dù có nhiều, có đủ hết chứ nữa, nó cũng không bền lâu đâu quý vị. Quý vị rồi ngày nào đó cũng phải chia tay, chồng vợ rồi cũng phải chia lìa, con cái rồi cũng phải chia tay, đường ai nấy đi mà thôi, chắc chắn luôn. Tài sản rồi nó cũng qua tay người khác, không bao giờ ở lại với mình mãi đâu. Và thân thể thì càng già thì càng yếu đó, đường đó như đương nhiên thôi. Rồi ngày nào đó mình cũng từ giã cõi trần, bye bye đó, chắc chắn đó là sự thật. Nếu biết như vậy trước sau gì nó cũng đến mà, vậy thì thôi buông đi, buông đi, trước sau buông. Buông không phải là bỏ, buông ở đây có nghĩa là buông trong tâm. Việc thế gian mình vẫn làm, mình vẫn làm một người vợ, một người chồng, một người con tốt, chứ không phải là buông là bỏ luôn cái thôi tôi bỏ hết, tôi không quan tâm nữa. Không phải, tôi vẫn làm, nhưng mà tâm mình biết làm đó là hiện tại, còn tương lai mình chỉ có một con đường, một phương hướng về Tây Phương Lạc. Bất cứ lúc nào Phật đến con sẵn sàng đi. Cho nên đêm nào cũng ráng nguyện vãng sanh nha, nguyện đi, nguyện cho con được vãng sanh, nguyện nhiều lần như thế tạo nên một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh nó thành công. Hãy ráng lên, đừng có nghĩ, đừng nghĩ thế gian. Thế gian quý vị nghĩ nhiều cũng vậy thôi, phước báo trong mạng có rồi, hãy tin vận mạng giống như ông Viên Liễu Phàm. Nhớ học Liễu Phàm Tứ Huấn, hãy ráng nhớ câu là ông ngồi trong thiền đường 3 ngày mà không suy nghĩ gì, nhờ ông tin sâu nhân quả đó. Mình học được điều đó là xong, học được tinh hoa Liễu Phàm Tứ Huấn ở chỗ đó. Nhớ làm được đi là tự nhiên quý cậu niệm Phật đắc lực à. Mà nói quý vị thật, khi sự sự mà nói quý vị mà công phu tu hành tốt rồi đó, định lực quý vị có đó, trí huệ quý vị sáng á, phước bao quý vị lên. Phước bao từ đâu ra? Từ chư thần hộ pháp gia trì, và quý vị thật ra là nguồn của trí huệ, nguồn gọi là nguồn sáng, đèn sáng cho thế gian, phước ruộng phước tối thắng đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà, vì thế minh đăng tối thắng phước điền. Quý vị tu niệm Phật mà thành công rồi đó là quý vị là ngọn đèn sáng của thế gian, và quý vị là gì, là ruộng phước tối thắng của thế gian. Cho nên chư thần hộ pháp, cõi cõi người họ không biết, nhưng mà cõi thần cõi trời người ta thấy, cho nên người ta cúng dường quý vị, người ta giúp đỡ quý vị, tài sản quý vị không thiếu. Vì sao? Quý vị ruộng phước của họ mà. Đó, cho nên chư thần tác động ngay, chủ thực quý vương kêu hãy xúi người này tới đem thức ăn tới. Chủ tài quý vương nói xúi người kia hãy kinh doanh với nó, ký hợp đồng với nó đi, sẽ giúp mày có thêm phước báo. đó, tao không có thực theo phước báo, xúi vậy, xúi người kia cho tiền nó đi, giúp đỡ nó đi, cho nên khiến phước báo tự nhiên đến. Vì sao quý vị là mình vì thế mình đăng mà ngọn đèn sáng có thế gian mà, đúng không? Tối thắng phước điện mà, đủ phước tối thắng rồi, kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không? Cho nên là người niệm Phật đến công phu thành phiến, tự nhiên phước báo trổ ra, đảm bảo quý vị đó. Còn nếu như quý vị chứng được quả thì khỏi nói nữa, quý vị chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là sơ tín vị Bồ Tát của Viên Giáo Hoa Nghiêm, thì phước báo quý vị càng lớn nữa. Vì sao? Cả tất cả chúng sanh các cõi khác họ nhìn thấy được như vậy đó. Rồi nhìn thấy họ cúng dường cho. Thật ra quý vị chỉ cần tu trì giới như pháp thôi đã có phước báo rồi. Vì sao? Chư thần họ thấy mà, họ thấy rõ ràng. Mình tu thì người thế gian không thấy đâu. À, có thể người ở trong nhà họ không thấy đâu, nhưng mà sao chư thần họ thấy, họ biết ở người trong già ân gia kệ nó đi, nhưng mà họ sẽ tác động người khác giúp đỡ quý vị, tự nhiên gieo duyên cho quý vị, tự nhiên chuyển đổi công việc quý vị, từ công việc nghèo khó tiền bạc không có, giúp công việc đời sống thanh thản nhiều tiền hơn, đổi lên cho quý vị. Cho nên là nhất thiết thành tức là một thành thì tất cả thành. Hòa thượng hay nói là một thành tựu tất cả thành tựu, nhất tất thiết thiết, nhất thiết tất nhất. Nên nếu như ai mà thật sự tu hành, phước báo rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Còn bây giờ thời nay tại sao người tu hành phước báo không lớn, vì người ta tu nhưng mà tu giả, tu mà không giữ giới, nó ham, tụi còn ham thấy sắc dục phạm tới tà dâm, rồi cứ nghe ham này ham kia để kiếm đủ thứ cái thứ nhiều thứ quá, ham danh ham lợi, mang tiếng là hoằng pháp lộ sanh, nhưng thật đó để tôn cái danh của chính mình lên, để cho mình nổi tiếng lên đó, cần đạo tràng phải đông lên đó. Như vậy thì làm sao chư thần nào hộ trì, quý vị gạt được người thế gian, không gạt được Phật Bồ Tát, không gạt được chư thần, không gạt được vua trời đế thích được đâu, Phạm Vương đế thích, chư Tứ Hiền Vương, các ngài có thần thông, các ngài nhìn là biết tâm của quý vị rồi, đừng có lừa tôi lừa, lừa không được đâu. Cho nên vô trong đạo tràng với cái tâm gì, người ta thật phần Bồ Tát biết rồi, thần thông đầy đủ mà, chư thần hộ pháp cũng biết nữa, cõi quỷ cũng biết nữa, cho nên nó khinh thường, nó nhổ nước bọt lên, nó phá cho tan tan tành quý vị, mai mốt quý vị chết bất đắc kỳ tử, ráng chịu. Tại vì sao? Tâm không chánh không ngay, cho nên thần ghét, quỷ thần là thôi ghét cái gì nữa. Còn quý vị ngay hẳn thì gì, thì tất nhiên thần hộ pháp chư thần thiên vương thích quý vị, ôi người đó thật là tuyệt vời đó, nó là ruộng phước thế gian đó, bây giờ hy hữu hiếm có trong đời mạt pháp đó, cho nên phải gia trì cho họ, phải ủng hộ họ. Vì sao? Ta cũng có phước báo, cho nên cử người tới ủng hộ người đó đi, bảo vệ người đó đi, giúp đỡ người đó đi đó. Họ không có phước báo ta giúp cho họ có phước báo, để gì? Ta cũng tu phước chứ. Ai chẳng muốn tu phước quý vị, mình còn muốn tu phước, chư thiên không muốn tu phước à, chư thần không muốn tu phước à, có chứ. À, cho nên là phải hiểu đó, tu hành đó, phải lấy tâm ngay tâm chánh là chính. Còn nếu mà tâm tà rồi đó, thì khỏi nói quý vị, trước sau gì cũng tàn, đời sẽ tàn lụi. Vì sao? Vì thần không ủng hộ, ác thần tới ủng hộ, trước mắt nó cũng giúp cho quý vị làm ta tốt lên, à, tốt lên tốt lên, phát triển đi, à, cũng phát triển ầm ầm, nhưng mà phát triển vài năm nó giật một phát rồi tan tác, không có gì hộ, đi về đâu luôn. Đó là gì? Đó là oan gia trái chủ suối quý vị đó, cho quý vị mau tiêu hết phước, đọa ác đạo cho nhanh. À, cho nên là cỡ nào cũng có người ủng hộ, nhưng mà cái ủng hộ của chánh á, thì nó sẽ tồn tại được lâu dài. Còn ủng hộ tà đó thì sao? Nó chỉ được thời gian thôi. Quý vị thấy không? Những cái nơi tà đó hồi xưa cũng ầm ầm tưởng phát triển ghê gớm, rồi thời gian sau tàn lụi. Sau này tự nhiên à, mở miệng mắc hoài, báo đáo luôn. Quý vị thấy rõ ràng á, thật chúng ta cái nhìn á, cho nên là càng về sau mình thấy rõ nhân quả nó hiện hiện đó, chứ đừng không có sai chạy được đâu. Yên tâm đi, cứ chánh là được. Nhớ, tâm phải chánh, tâm phải giải thoát. Đó, tâm phải vì chúng sanh, đừng vì chính mình, đừng có tự tư tự lợi đó, hãy xả kỹ vị tha đi, xả thú cầu bần, xả thân cầu đạo, mình xả càng nhiều sẽ được càng nhiều, yên tâm đi quý vị. Thấy không, có nhiều người đang khó khăn tự nhiên chuyển lên tốt đẹp à, còn mình không sửa được, mình không tu được, mình không tin thì thôi chịu. không có ai cạnh, không có chữ thần nào ủng hộ nổi đâu. Nên là hãy ráng lên nha, đây cố gắng. Phiền não đó, đó là phiền não. Nhân tham sân đẳng phiền não. À, chữ nhân là bởi vì các phiền não như tham sân, tham lam, sân si đó. À, sân si mạn nghi nữa, ở đây nói đẳng thôi, đẳng là vân vân. Như trần cấu tế phú chân tánh, lao loạn thân tâm cố viết trần lao. À, ở đây giải thích về chữ trần lao. Trần lao là gì? Ở đây là bởi vì các loại phiền não như tham sân vân vân thì giống như là trần cấu, tức là cái hạt bụi trần, mà cái bụi dơ á quý vị, nó che lấp chân tánh đó, chân như tự tánh của chúng ta, nó che lấp giống như cái chân như tự tánh, giống như là một viên ngọc mà bị bụi nó che lại đó. À, lao loạn thân tâm đó. Lao là gì? Lao là làm phiền, loạn là phá hoại đó, nó quấy rầy, nó phá hoại thân và tâm của mình, nên nói là trần lao, nên nói là trần lao nha. À, thế nào trần lao? Bữa nay chúng ta hiểu chữ trần lao rồi. Trần lao là gì? Những cái hạt bụi á, cái các loại phiền não như tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến chứ không thủ tà kiến, nó giống như những cái hạt bụi mà dày quá, lớp này lớp kia, nó che mấy cái viên ngọc quý của mình, viên ngọc như ý của mình, đó là chân tâm, nó che lấp lại, nó khiến cho những cái gì thân của mình cũng mệt mỏi phiền, có khó chịu đó. Tâm của mình thì cũng vậy, khó chịu, rồi nó phá hoại thân thể của mình, phá hoại tâm chánh của mình, cho nên đó gọi là trần lao đó. À, trần lao là vậy. À, quý vị hiểu không ạ? À? Đó là giải thích như vậy rất rõ ràng đúng không? Như thượng trí huệ thâm quảng, thanh tịnh tiệt trần, cố siêu việt vô biên vô số, xúc quỷ địa ngục chi môn. Tức là gì? À, trí huệ rộng sâu như trên à, thanh tịnh dứt hết cái những cái lao là trần lao đó, dứt hết trần lao thì dứt hết trần lao thì sao đây? Nên nói là nên cố, tức là nên nên vượt qua vô biên vô số những cái cửa hay những con đường. Chúng ta nói cửa đi, cửa của gì? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. À, tức là bây giờ nếu như chúng ta có cái trí huệ rộng sâu như trên rồi, cái nội tâm mình thanh tịnh dứt hết được trần lao thì mình sẽ vượt qua được vô lượng vô biên vô số những cái cửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, tức là mình không đọa vào ba đường ác. Cho nên người có trí huệ đó không đọa vào ba đường ác đâu. Ở đây thì đang nói, không phải nói đâu, ở đây lời đây tiếp tục nói nè: bất đọa tam ác đạo cố vân, siêu quá vô biên ác thú môn. Thì không có rớt vào ba đường ác, đọa tức là rớt á, rơi vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nên nói là siêu quá vô biên ác thú môn, tức là vượt qua vô biên cái cửa ác thú, cửa đường ác á. Cho nên á, ví dụ như thế này, đã đây đưa ra một hình tượng cho quý vị dễ hiểu là chúng ta có giống như chúng ta đi ở trong được trong trong cái ngôi nhà tam giới này. À, chúng ta có rất nhiều cái cửa nhưng mà toàn là cửa mở ra đó, rớt xuống sông xuống biển không mà. Giống như quý vị đi trên cái thuyền lớn ở trên sông á, mà cửa thì rất nhiều nhưng mà mình mở cửa nào mình chui ra là cũng rớt xuống đường ác không à, tức là rớt xuống sông, rớt xuống vực không à, rớt xuống biển chết không à, chỉ có mấy cửa giải thoát thôi. À, thì như vậy á, bây giờ mình có trí huệ thì mình mới cái đi mình chọn đúng cái cửa, mình vượt qua những cái cửa kia, mình đi đúng cái cửa ra đúng không ạ? Giống như trên máy bay đó quý vị, không cửa máy bay nhiều quý vị mở ra cả rớt xuống, rớt ra ngoài chết thật chắc chắn luôn đó. Đó là cửa đường ác thì mình phải có trí huệ để mình đi mình mở đúng. Giống như mình đi vô nhà vệ sinh mà nó đi cái hướng nào tới mở cửa đó, cửa mình biết cái cửa đó là cửa nhà vệ sinh mình vô. Còn nếu như mình mở lộn cái cửa thoát hiểm rớt ra ngoài là tiêu à. Cũng vậy, cho nên là gì? Phải có trí huệ thì chúng ta mới lựa chọn con đường giải thoát được. Còn không có trí huệ thì sao? Thì chúng ta đi, chúng ta không vượt qua con đường, những cái cửa mà hiểm đạo, cái dụ dạ hoặc rất nhiều. Ở thế gian này có nhiều thứ dụ hoặc chúng ta lắm quý vị. Nào là dụ đi chơi đúng không? Nào dụ này, dụ kia, dụ tà dâm đúng không? Dụ sát sanh đúng không? Dụ đủ hết các dụ hết. Cho nên nếu như không có trí huệ thì không vượt qua những cái cửa dụ hoặc đó, mà cửa đó nó dẫn mình đi về đâu? Về ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên với trí huệ rộng sâu như trên thì mình sẽ có vượt qua tất cả những cái cửa đường ác đó. Cho nên nói là siêu quá vô biên ác thu mục. Nói vậy chắc quý vị dễ hiểu hơn đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục đoạn nữa. Tiếp theo là tịnh tấn tốc đáo, đạt đáo bồ đề chi cứu cánh bị ngạn. Chữ tịnh này là đồng thời nhanh chóng, tấn tốc tức là nhanh chóng đạt đến cái bờ kia rốt ráo của bồ đề. Tức là mình mau chóng đến bờ đề, bờ giác ngộ rốt ráo đó. Như vậy thì Trang sẽ đọc phần dịch ở đây. Chữ tuyệt là đoạn dứt, là diệt, là hết, không có. Trần lao là phiền não, bởi các phiền não tham sân si, tham sân vân vân như bụi bẩn che lấp chân tánh, làm phiền loạn thân tâm, nên nói là trần lao. Trí huệ sâu rộng như trên, thanh tịnh dứt trần lao, nên siêu vượt vô biên vô số cửa của súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, không rớt vào ba đường ác, nên nói siêu quá vô biên ác thủ môn, đồng thời nhanh chóng đạt đến bờ kia rốt ráo của bồ đề. Đó, chúng ta sẽ mau chóng đạt đến rốt ráo bồ đề. Đối với chúng ta thì con đường dễ nhất là chúng ta niệm Phật rạng sạch Tây Phương. Đấy là con đường mà siêu quá vô biên ác thú môn. Tại vì có con đường khác nói thật ra đời này tu không nổi, vài người tu được. Chúng ta hay nói thì Trang hay khuyến cho chúng ta ráng tu để mà đạt được sơ quả, nhưng mà thật sự sơ quả đời này nhiều người tu hoài cũng đâu có thấy tiến được đâu. Bao nhiêu năm bao nhiêu tháng là họ nghe Phật pháp rồi, họ cũng có bỏ được phần nào phiền não đâu, bỏ rất ít thì làm sao đời này họ có thể cho tới được sơ quả được. Còn nếu những người mà tu khá là họ bỏ được nhanh thì đó, những người đó căn tánh đó họ có thể đến được sơ quả rất là nhanh. Chứ còn bây giờ mình tu hoài có bao nhiêu đó, cái chuyện phiền não gia đình mà bao nhiêu năm không bỏ được, rồi cái mình tu hành cái kiểu gì mà người ta nói một câu ngược ngược với mình đó, bắt đầu nghe không chịu nổi, khó chịu quá à, trung ngôn nghịch nghĩ, hoặc là nhiều khi ác ngôn cũng nghịch nghĩ nữa. Ác ngôn đó là lời ác họ nói mình kệ họ chứ bỏ qua tai, nghe phải nhận liền nhẫn nhục. Đời này nó vậy, đừng mong là bao giờ người ta nói thuận tai mình, nên nhớ như vậy phải luyện được nhẫn nhục đi đấy, phải không sân đấy, cho nên phải bỏ được, cố gắng nhẹ nhàng thêm năm tháng kệ đi. Chúng sanh nó nói gì kệ, chúng sanh mà thông cảm cho họ đi, họ còn mê lắm cho nên họ nó lung tung tăng tan hết á, không có thật đâu, lời nói gió bay nó không có thiệt, đừng có chấp nhất vào lời nói, bỏ qua. Mình lo tu cho mình thôi, ai theo được thì theo, ai nghe được thì nghe, không thì thôi kệ họ. Chúng sanh muốn độ phải cần nhiều đời nhiều kiếp, không phải đời này có thể độ hết được chúng sanh đâu. Nếu mà quý vị muốn độ hết chúng sanh là điều đó là vô hữu thị xứ, tức là không có đạo lý đó, nhớ như vậy. Đời này không được, mình độ được ai đó là duyên phận của họ, là căn lành của họ, họ có thể giác ngộ, họ hiểu được thì mình giúp họ. Không thì đời này mình vãng sanh, lo cho mình vãng sanh được là thành công rồi. Mình vãng sanh được tướng lành hy hữu để lại cho người đời sau, những người sau họ tin về pháp môn này. Còn nếu như đời này mình tu một hồi mình không vãng sanh, cuối cùng tướng lành không có, người ta thấy người ta thoái tâm, như vậy đâu có đạt việc gì đâu, đúng không? Và thật sự mà nói mấy mươi năm cuộc đời nó cũng như khẩy móng tay rồi, nó cũng qua một giấc mộng trôi qua rồi, mình cũng đi về đâu, rồi mai mốt mình lại luân hồi nữa, uổng phí không? Quý vị cứ nghĩ đi, bao nhiêu người thân quyến thuộc của mình á, rồi họ đi về đâu rồi, ai có ai bạn thanh Tây Phương Cực Lạc chưa? Nếu không có thì mình cũng phải tự biết, mình cũng đi theo con đường của họ đó. Nếu ta không cố gắng thì ta cũng là sanh tử, cho nên thương mình đi. Quý vị có muốn đời sau quý vị phải trở thành một con gà không hay không? Muốn thành một con chó hay không? Chắc không ai muốn đâu. Không muốn thì sao? Không muốn thì phải tự cứu mình thôi. Cho nên cứu mình bằng cách nào? Siêu quá vô biên ác thú môn, bằng cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Một con đường, một phương hướng, một mục tiêu, ta chỉ có ôm câu Phật hiệu này tới cùng. Học Phật pháp, học để làm gì? Học để hiểu, hiểu để làm gì? Hiểu để buồn. Cho nên thì ta nói mục tiêu giảng những bộ này không phải để làm gì, để cuối cùng quý vị buông được rồi quý vị thành công. Niệm Phật một câu tới cùng thành công. Nếu người niệm Phật không nổi thì bắt đầu phải quán thêm là thân kiến, biên kiến, quán này quán kia, quán vô thường, rồi đó là những cái pháp để trợ tu, không phải là pháp chánh. Chánh chúng ta vẫn là một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Tại vì niệm không nổi cho nên là phải quán chứ. Thật sự nếu mà quý vị niệm được mà tan được phiền não thì cần gì phải quán chi nữa. Một câu Phật hiệu đầy đủ rồi. Hoặc là quý vị quán thế này đi, nếu ai quán mấy cái vô thường vô ngã khó quá, bây giờ quán vãng sanh, còn vãng sanh Đức Phật tới tiếp dẫn, còn quán đó cũng được. Đó cũng là một pháp quán. Nếu mà quán làm sao tan phiền não, thường những cái người bình thường quán không nổi. Cho nên thiền tăng mới dạy dạy là vô thường, vô thường, đời vô thường đó, thế gian là giả đó, gia đình là giả tạm đó, vân vân, tất cả mọi người đều là do duyên mà tới đó, dễ quán hơn, những cái đó nó thực tế hơn. Và thật ra là nhiều đời mình học mấy pháp đó, giáo pháp đó là giáo pháp tứ đế, hầu như ai cũng được học qua vô lượng kiếp rồi, đời nào quý vị cũng học, cho nên nghe những điều đó dễ thực hành hơn, nó có sẵn chủng tử. Còn là nói quán một câu Phật hiệu thì thật ra mấy đời, bao nhiêu đời là tu Phật hiệu cũng chưa tới nơi, cho nên là quán không nổi. Cho nên những người mà niệm một câu Phật hiệu tới cùng như Hòa Thượng Hải Hiền đó, quý vị không phải bình thường đâu, không phải bình thường đâu, đủ dễ đâu. Hòa Thượng Tịnh Không nói ngài cũng đúng làm được đâu, ngài cũng mất mấy chục năm thâm nhập kinh giáo ngài mới niệm Phật được đó, không dễ. Tại sao? Những người đó tu nhiều đời pháp môn đó rồi đó. Không dễ đâu quý vị, thật sự. Cho nên chúng ta học rất nhiều, học nhiều nhưng hành chỉ một thôi. Một câu Phật hiệu tới cùng, một phương hướng, một mục tiêu là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là mục tiêu cuối cùng. Còn những việc học, chúng ta vẫn học. Học để gì? Học để hiểu. Hiểu để gì? Hiểu để buồn. Chứ không phải học để chấp mắt. Học một hồi rồi mới chấp trước quá trời. Cho nên quý vị nghe đấy, Thiện Trang chưa bao giờ phê bình những pháp môn khác. Quý vị thấy không? Thiện Trang luôn luôn tán thán những pháp môn khác. Từ thiền này, thiền kia vẫn hay. Đó, thiền đại thừa cũng được, thiền nguyên thủy cũng được, à, hoặc là pháp nào cũng được, hay hết. Đó, vấn đề mình tại sao mình không tu? Vì mình tu không nổi, cho nên là mình không tu. Vậy thôi. Còn người ta tu được là giỏi, đó không? Ai tu được? Mà thật ra chúng sanh nó mê danh tự thôi, ham, ham nói là cái thiền, nghe chữ thiền nó mới đã, thiền nó đã, niệm Phật nó không đã. Nhưng mà tu hồi được ngán quá rồi, cuối đời cũng chạy qua tu niệm Phật. Đó, có sư cô đó, cô đi nhập thất, cô nói với Thiện Trang. Cô nói ở đây thầy, đa số quý thầy, quý cô tới đây nhập thất toàn là tu thiền. Tu theo thiền của Ngài Thanh Từ á. Kêu, ủa chứ bây giờ họ tu thiền hả? Không, bây giờ họ niệm Phật không thầy ơi. Kêu, ủa sao kỳ vậy? Đó, thế sao họ niệm Phật? Thiện Trang hỏi, ủa sao kỳ vậy? Sao họ lại niệm Phật? Họ nói, cái cô nói là họ nói, quý thầy, quý cô đó nói là tại vì tu thiền mấy chục năm rồi không có được gì, không ra khỏi sanh tử, có đắc được định an lạc thôi chứ không có ra khỏi sanh tử được, cho nên thôi cuối đời chịu khó niệm Phật cầu giảm sanh. Và quý vị theo đó, cuối đời rồi cũng niệm Phật cầu giảm sanh, nhưng mà niệm không có nổi, còn niệm cũng đâu có vô đâu quý vị. Thật ra cái người căn tánh mà niệm thì tu thiền được thì họ sẽ niệm Phật được, còn mình đã không tu thiền được thì niệm Phật nó cũng trọng tài trọng trạch à. Thiện Trang nói cái sao mà bảo quý thầy quý cô đó nghe pháp hòa thượng đi, họ nói ôi cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa dài quá nghe nổi đó, tức là cũng lười nghe pháp luôn, tức là căn tánh không phải không được tốt lắm. Nếu căn tánh tốt thì người ta đã tu thiền rồi, nó tu thiền đang tu thiền mà chạy qua Tịnh Độ chứ nó cũng yếu rồi, đúng không quý vị? Rồi còn một hạng nữa là tu thiền mà thâm đạt rồi chạy qua Tịnh Độ cũng có, nhưng mà ít. À, nên là tu hồi rồi người ta cũng quay về niệm Phật đó thôi, à, khỏi còn nói. Cho nên không cần phải bắt người ta đâu. người ta tu đến lúc nào đó đủ duyên người ta sẽ chạy qua, đúng không? Còn nhiều người tu niệm Phật 3 năm rồi thấy, ôi không niệm Phật khó quá, không thể vô gì trơn, nó chạy tới thiền, chạy qua tới thiền nghe nó thiền Vipassana đã quá, chạy vô niệm tu mấy năm rồi cũng có vô không? Không vô. Vì sao không vô? Vì không phải căn tánh quý vị tu niệm Phật dễ mà cũng không được thì qua Vipassana cũng được, trừ khi quý vị là căn tánh gọi là định tánh thanh văn. Thì quý vị vô tu Vipassana quý vị thành tựu, tu niệm Phật không thành tựu nhưng qua Vipassana thành tựu. Thì cái số đó cũng có nhưng mà không nhiều. Đa phần là gì? Cái pháp này mà tu không vô thì cái quả pháp kia cũng không vô. Cho nên Thiện Trang nói đời này Thiện Trang có duyên sao mà cho Thiện Trang vô tịnh độ. Chứ nếu mà Thiện Trang biết Phật pháp sớm hơn có lẽ bây giờ Thiện Trang tu thiền mà, chứ chắc mà tu tịnh độ. Thì sao? Mình vô thiền mình tu được, mình ở trong thiền chứ mình ra tìm tịnh độ làm chi nữa. À, mà bây giờ chắc bây giờ không biết tu tới đâu rồi cũng không biết, nhưng mà chắc chắn thì đang tu được đó, mình có căn tánh tu thiền mình tu được mà đó. Nhưng mà may quá, ôi Phật Bồ Tát sắp xếp sao đời này gặp tịnh độ, gặp Pháp Hòa Thượng Tịnh Không, chứ không là chắc khó mà độ mình lắm. Thế cho nên là cuối cùng rồi mình biết may mắn, nghĩ là cho nên đôi khi á, những cái không may trước mắt nó là may về sau chứ hẳn là không tốt. Đó, biết Phật pháp trễ một chút nhưng mà đúng vào mùa tịnh độ chính rộ. Còn nếu mình biết Phật pháp sớm là đúng vào mùa thiền chính rộ thì rồi mình đỗ thiền rồi. Nên cho nên là mấy thời mà quý vị để ý ở Việt Nam á, mà thời mà trước năm 2000 lại mấy á, là thiền không à. À, thiền không à, lúc đó thiền của Hòa Thượng Thanh Từ là nhất rồi, nhất tại Việt Nam rồi, ai nhà nhà tu thiền. Còn pháp tịnh độ thì không có mấy ngoe tu đâu, ít lắm, ít người tu lắm. À, cho nên là may mắn đó, thế mình biết sớm hồi đó toàn thấy truyền thiền đó mà. Mình thấy thiền, còn thiền Vipassana thì sau này nữa. Cho nên đó là duyên, duyên thiện nhân nghĩ đó là duyên phận đó. Cho nên là hồi xưa mình cũng muốn, nếu mà biết Phật pháp sớm thì nhân nghĩ là biết Phật pháp sớm thì nhân theo Phật pháp thôi. Tại vì cái chủng tánh mình là theo Phật pháp rồi. Mình thích Phật pháp. Tại vì hồi nhỏ gặp Phật pháp mê tín không hiểu được, không có hiểu được, không có ai dạy cho mình Phật pháp, cho nên là mình không biết. Chứ nếu mà biết được à, mình theo từ từ nhỏ rồi chứ không phải đợi đến lớn đâu. À, cho nên là uổng trôi qua hai mấy năm trời. Thì Giang giống như Hòa Thượng, thì Giang có nhiều điểm gần gần tương đồng với Hòa Thượng Tịnh Không. Chẳng hạn ngày 26 tuổi biết Phật pháp thì Thiện Trang 27 biết Phật pháp, 27 tuổi biết Phật pháp. Ngày 33 tuổi xuất gia thì Thiện Trang 33 tuổi xuất gia. Có những điểm tương đồng, không biết ngài trụ thế chín mươi mấy năm, không biết Thiện Trang có trụ thế chín mươi năm mấy năm nữa không, không biết có được không. Trong thử báo mình cạn mỏng, ngài có thọ mạng mặc định là 45 tuổi, không biết mình có mặc định thọ là mạng 45 tuổi hay không, ra không biết có giống không. Nhưng mà rõ ràng mấy mấy điều đó cũng thấy cũng có một cái chút an ủi cho mình đó. À, mình có điểm giống, ngài thị hiện như vậy còn mình là không phải thị hiện, mình là thật như vậy đó. Ngài là Phật Bồ Tát rồi mình là phàm phu đó, kiểu như thế đó. Cho nên thôi cũng được, thôi cũng cũng an ủi cho mình, ráng cố gắng. Quý vị cũng đừng có nên là gọi là bi quan quá. Học Phật pháp phải gì? Tâm thường đế trụ độ thế chỉ đạo, tâm phải gì? Hoan hỷ vui vẻ trụ trong chánh pháp. Nghe Phật pháp không được bi quan, không được bi lụy. Có nhiều người nghe Phật pháp rất là buồn, sao buồn được? Nghe Phật pháp phải vui vì nghe những đạo lý mà chưa từng được nghe, nghe những điều tốt đẹp như vậy em phải vui chứ, có người chỉ cho mình cách tu hành như vậy vân vân, mình phải vui. Cho nên có đồng tu nói Thiện Trang chỉ cho cái cách mà tu hành cái bây giờ buông bỏ mấy ngày đi để tu vân vân, xong rồi buồn quá thầy ơi buồn gì con làm không được, không được. Vậy thì quý vị nghe Phật pháp cũng trở thành gì, hại quý vị rồi. Quý vị buồn là gì? Tâm buồn là tâm luân hồi, tâm đọa ba đường ác đó. Sau này quý vị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh bị buồn đó đó. Nghe Phật pháp mà buồn là sao? Nghe Phật pháp phải vui lên nhé. Mình làm chưa được, mình phấn đấu tương lai làm được. Đúng không? Mình vui vì đã có con đường giải thoát rồi, có cái lối tu rồi, có phương pháp mình ghi nhận đó, mình vui quá. Hôm nay thầy chỉ cho con đường này, ui tuyệt vời quá, vui vui lên. Thì tâm như vậy mới là gì? Sanh cõi người cõi trời, nhớ nha. Tâm vui vẻ là nhân sanh vào cõi người cõi trời, càng vui nhiều thì sanh vào cõi trời nhiều à. Nhưng mà vui mà tĩnh lặng thì mới sanh đó. Còn có nhiều người vui mà đọa lạc nữa, quý vị biết vui đọa lạc không? đó. Bây giờ nhiều người niệm Phật mà cứ cười ha 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 ha, nhưng mà cái tổ chức lễ gì đó, Thiện Căn thấy đạo tràng mà chuyên tu khác đạo tràng giáo viên nha. Ở đây Thiện Căn nói rõ ràng đạo tràng giáo viên mấy cái lễ Vu Lan không tổ chức lên nó mà nước mắt nước mũi gì đâu mà chảy hết đó, thì đúng rồi, đạo tràng giáo viên nên như vậy, tại vì khiến cho bao nhiêu chúng sanh giác ngộ được tin thương cha thương mẹ, không biết phát tâm tu hành đó, đúng. Nhưng mà đạo tràng chuyên tu niệm Phật rồi mà quý vị tổ chức một cái lễ lưu lan mà ai cũng khóc sướt mướt hết, bao nhiêu người mất công phu đó, họ đang niệm Phật mà tôi quý vị làm họ bi tâm mất công phu, tội đó. Công phu mất đó là rớt vào đó ác đạo á, buồn là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó quý vị à, không nên buồn. Vui hả? Vui thì sao? Vui cũng sanh vào cõi người thôi, cũng là đọa lạc, mất chánh niệm. Cười ha hả, cười té ghế luôn, đó là cái đó là chúng sanh thế gian thôi, chứ còn nếu mà tu Phật pháp phải thanh tịnh tâm, phải như như bất động niệm Phật đến lúc mà ra đi không có vụ vỗ tay ôi vui quá rồi hát hò lâm tâm lâm tâm là không đúng rồi, không phải chánh pháp, người đó lạng quạng không phản sanh. Còn nếu như mà dễ nhẹ nhàng cái từ trường người ta bản sanh là nó nhiếp chúng, tự nhiên từ trường an lạc, mọi người tĩnh tâm niệm câu được hiểu A Di Đà Phật, tâm mọi người vắng lặng, mùi hương thơm ngát tỏa ra, từ trường giúp Đức Phật tới nhiếp họ, giúp mọi người tâm định xuống. Cho nên quý vị nhìn á, biết ai vãng sanh hay không, người vãng sanh là tướng lành, không phải chỉ người đó mà những người trợ niệm xung quanh mọi người tâm cũng tĩnh lặng xuống. Còn người mà vãng sanh ra đi rồi mà lúc đó mà mọi người đều tâm nó xôn xao, chứng tỏ Phật không tới tiếp dẫn, ma quỷ tới tiếp dẫn có thể thế. Cho nên tâm mọi người đều loạn theo. Đấy là chính pháp hay tà pháp, quý vị nhìn vào đó, đừng có để bị lừa. Phật quang với ma quang khác nhau, từ trường của Phật luôn luôn nhiếp thọ chúng sanh. Điều này trong kinh Vô Lượng Thọ nói, quý vị nhớ không ạ? Nguyện thứ mười mấy, 12 đúng không? Hoặc là phẩm thứ 13 đó, quang minh phẩm 12, 13 quang minh biến chiếu đó. Đó, nếu mà thấy được ánh sáng của con đó, tâm sẽ an lạc thôi. Đức Phật tới từ trường đó, phát ra cái hào quang minh đó, ánh sáng tự nhiên mọi người tâm nó thanh tịnh trở lại, nhu nhuyễn lại. Nó gì đâu mà hộ niệm người ta, nó bắt đầu vỗ tay rầm rầm nó cười nhảy hót lên là biết là người đó trợ niệm có vấn đề liền. Cho nên mình học á, mình có trí huệ, mình phân biệt được tất cả mọi thứ, chánh tà không lẫn lộn. Nên nhớ nha, ai mà đạo đàn giao duyên á thì Vu Lan tháng 7 nè, ráng tổ chức cho họ khóc cũng được, để là gì, kéo họ vô niềm tin, họ thương cha thương mẹ, cảm thấy có lỗi rồi vân vân là đúng đó. Giống như cái đĩa mà bóng mây gì đó, hồi xưa thầy Thích Thiện Thụng giảng đó, hồi xưa đó đó, lấy nước mắt bao nhiêu người đó, đó giúp bao nhiêu em sinh viên, đúng đó, tốt. Còn nhưng mà nếu mà đối với những người chuyên tu mà coi xong mấy cái đó mà khóc sướt mướt là rồi quý vị bị bi ma rồi, nó cho nên gọi là nhà Phật gọi là bi ma nhé. Đó, rồi đối với những người chuyên tu mà cười té ghế luôn là không được rồi, phải làm sao luyện. Cho nên người tu hành sâu là họ luyện như như bất động trước mọi cảnh giới. Đó, Quyền Trang có quen cái vị thầy đó tu niệm Phật hai mấy năm trời á, vị thầy đó nói lâu phải luyện thử xem nó tìm gặp người nào thầy đó thì không xài điện thoại smartphone, không có 3G 4G gì hết, không có coi được gì hết. Cho nên lâu lâu gặp cái người khác nói ông mở cho tôi coi coi, mở cái phim đặc biệt đó cho tôi coi, để làm cái để thầy làm gì thầy, cái để tôi coi tôi luyện thử coi tôi có bị khởi tâm hay không, coi phim sắc dục đó thử coi có bị khởi tâm hay không đó, tùy thầy nó nói vậy đó, ông mở cho tôi coi coi đó, mở lên để cho ông coi, ông kêu không được, tôi vẫn còn khởi tâm, chưa được, tôi phải tiêu tu tiếp. Đó là gì? Người ta luyện đó quý vị. À, đó là gì? Đến khi nào đối với diện mọi chuyện mình không có bị chuyển nữa thì yên tâm rồi. Cho nên lâu lâu đó là đó là bài học hơi cao, nhưng mà đó là thầy đó thôi nha. Thiện Chăng không khuyên quý vị nhà chưa đủ trình độ coi rồi phải khi khởi tâm lên là không rồi. Cho nên những cái nào khó khăn á, thật ra mình nếu mà đối phó được thì mình thành công. Những bài thi đó rất khó đúng không quý vị? Đó. Cho nên là rất khó ha. Thì thôi hôm nay chúng ta chắc là chia sẻ tới đây. Hẹn quý vị vào hôm khác. Hình như bữa nay với thứ tư đúng không? À, thứ bảy chúng ta nghe tiếp mà có gì. Thứ sáu này chúng ta còn có học Phật vấn đáp. Quý vị nào cần có câu hỏi thì vào trong Zoom để hỏi nha. À, 8 giờ tối thứ sáu giờ Việt Nam à, tuần này. Và thứ bảy chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Hy vọng là mang đến cho quý vị những điều để mà thực hành những mình niềm vui à, chúng ta không cũng không biết gì thiện trang cái giảng vậy ai mà lượm được báu vật kim cương thì cứ lượm, còn nếu mà nghe thấy không hoan hỷ thì bỏ qua, mình không nên phiền não nha. Nhận cái gì được thì nhận, nên nhận bồ đề đừng nhận phiền não, nên nhận hoan hỷ đừng nhận bi thương, không nhận bi thương, không nhận buồn, không nhận sân, không nhận giận. Người ta giảng và chuyện người ta nghe, mình nghe mình phải lọc lấy mà nghe đó đúng không, mà thật ra ai muốn nghe thật ra nghe đã lắm, tại vì sao những lời không có mấy khi được nghe, hy hữu nan phùng đó, hiếm có khó gặp, cho nên nếu mà đã nghe được rồi hoan hỷ vui vẻ, mình có năng lượng để mình tu đúng không, và sống trong thế gian dù có phiền não dù có nhiều chuyện mình cũng không sao, mình vẫn sống một cách vui vẻ an lạc. Ta chỉ có một con đường, một phương hướng về Tây Phương Lạc. Ở đời bao nhiêu năm coi như là làm Bồ Tát Đạo bao nhiêu năm. Nấu cơm cho chồng cũng là làm Bồ Tát Đạo. Nà, giặt đồ cho con cũng là hành Bồ Tát Đạo. Nên nhớ như vậy. Biết nào nếu như đem tâm phục vụ chúng sanh. Đem tâm ta làm vì phục vụ chúng sanh. Vì Tây Phương Cực Lạc. Vì bản sanh. Thì đều là Bồ Tát Đạo. Không phải những việc đó không phải là Bồ Tát Đạo. Không phải. Việc nào cũng là hành Bồ Tát Đạo hết đó. Cho nên đi làm ở trong công ty cũng là hành Bồ Tát Đạo. Tôi làm để đất nước giàu mạnh hơn, công ty tốt hơn. Tôi đóng góp cho GDP của Việt Nam lên, vân vân. Đó, những đồng tư hải ngoại gửi tiền về cho đất nước một chút đó, vẫn là đó là điều là góp cho đất nước cả. Điều là hành Bồ Tát Đạo đó. Đất nước mình đang khó khăn, mình góp vào một chút thôi nó cũng là Bồ Tát Đạo. Cho nên đừng nghĩ là những việc mình làm không có liên quan đến giải thoát. Đều có liên quan giải thoát hết á, nên nhớ vậy, chỉ cần đổi tâm là liên quan giải thoát, nếu như không đổi tâm thì đều là phiền não và không có lợi ích gì cả đó. Cho nên là khéo tu là vậy đó, biết có trí huệ là tu được đó. Cho nên là hy vọng là quý vị hiểu được rồi thì quý vị cố gắng làm nha. Thường Trang chia sẻ với nhiêu đó thôi à, chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.